bao trong giây phút này, con cất tiếng hát vang, con cất tiếng mến yêu về ngôi xin quý. Vào trong giây phút này, con hướng đến thiên nhang, nâng hết cả thương yêu trên bàn tay. Cha con nói con yêu Ngài, lời thương kính con dâng Ngài, lòng thiên cung yêu mến, hiến dâng lên Cha nhìn. Tại đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, lân Chúa khung hoan ca ngợi khen danh Chúa. Tại đây giây phút này, con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con. Người dân tiếng ca tôn thờ, lòng yêu kính dân lên Ngài, nguyện dân lên Cha kính yêu, Giê-xu nhân từ. Lạy Giê-xu ái từ, con ngưỡng mang lên cao, dân tiếng hát suy tôn tựa hôm cơm ngang. Vương qua muôn cánh đời, tay Chúa sẵn đưa con, cho đến bên an hồi, bên cạnh Cha.
Ok.
Nguyện yêu mến Cha nhân từ, nguyện tôn kính Cha muôn đời, nguyện dâng lên tiếng hát kính yêu Cha muôn đời.
Cảm ơn Chúa, dâng lên tiếng hát và ngợi khen Chúa nhân từ của chúng con. Hallelujah, amen.
Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho chị Thu. Amen.
Dạ, cảm ơn mọi người. Cảm ơn người.
Amen. Cảm ơn Chúa. Rồi, xin Chúa ban ơn. Dạ. Còn ai nữa không? Cảm ơn Chúa. Còn ai muốn tham gia ca ngợi Chúa nữa không?
Dạ. Xin chào mục sư.
Rồi,
chào tất cả anh chị em. Chào mục sư, chào tất cả anh chị em.
Chào anh Phước, chị đẹp.
Hello.
Dạ, nghe đi, chị đẹp.
Nghe mục sư nha. Tưởng sợ, tay sợ cái phòng nó chụp chặt như vậy. Chúa ban phước cho mục sư, Chúa ban phước cho tất cả các anh chị em.
Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho chị đưa chị đặt nghe.
Cảm ơn Chúa, amen. Cảm ơn mục sư.
Dạ. Rồi chị đi có ca không? Có ca ngợi Chúa không?
Dạ, đang đứng ngoài đường mục sư.
Dạ, Hồng. Dạ, chào chị Điệp. Dạ, khen chị em. Họ sẽ ngợi khen Chúa không bài. Dâng lên Chúa lời ngợi ca.
Dâng lên Chúa lời ngợi ca. Chúa hãy tăng ca lên hầu công. Tiếng ta dâng Ngài, tiếng ta yêu Ngài, bởi chẳng có ai tuyệt như Cha yêu. Lòng an nghỉ gần bên Chúa, sức mới Chúa ban lên hầu con. Với ca
dâng lên Chúa lời ngợi ca. Chúa ơi, dâng ca lên hồn con, tiếng ta yêu Ngài, tiếng ta dâng Ngài, bởi chẳng có ai tuyệt như Cha yêu. Lòng an nghỉ gần bên Chúa, giấc mới Chúa ban lên hồn con, với cả tâm lòng suốt cả cuộc đời không bao giờ ngừng tôn vinh Cha. Vâng lên bài ca tôn thờ Cha hơi muôn loài, oai nghi quyền năng và vinh hiển Thầy Giêsu, non cao đại dương kia như muôn chúc tôn Ngài. Hallelujah, ca khen Chúa. Đừng cô chúa, con luôn ngợi khen tình yêu Chúa sâu rộng thấy. Không chỉ lòng con vui mừng hơn, hương ngon ngài cho con.
Amen, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Hồng Trương. Cảm ơn Chúa. Dạ, còn ai nữa không? Cảm ơn Chúa. Nếu không có ai nữa thì chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa hả? Sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn học với mọi người sáng hôm nay. Cái đề tài đó là chúng ta cần phải học và mình phải đi theo.
Alleluia, alleluia. Dạ, xin xin chào Mục Sư Hải, xin chào cô Hồng, cô Hường, tất cả các anh chị em trên đường dây điện thoại. Xin tôn vinh Chúa, bài thơ Lòng Ước Mong Trời ngày hôm nay là ngày 28 của năm 2019, sắp sửa còn vài ngày nữa là sẽ thành chấm dứt cái năm 2019 này để bước qua một năm 2020 làm cái năm mới. Và những điều mong ước của chúng con ngày hôm nay, Chúa ơi, con xin dâng lên cho Ngài những điều mà chúng con cảm tạ Ngài và những điều mà chúng con mong ước sẽ được thực hành mạnh mẽ hơn. Với sự giúp đỡ của Ngài, với quyền năng kỳ diệu của Ngài, con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Lòng ước mong Chúa ơi, chúng con cúi xin Ngài cho con cơ hội tỏ bài danh Cha, cho chúng con hát được bài ca truyền rao ân điển bao la của Ngài, cho chúng con cậy Chúa tháng Ngài, bước đi trung tín, tránh sai lạc lầm. Cho chúng con đổi mới trong tâm, ngày càng thánh thiện, càng gần Chúa hơn. Cho đời sống của chúng con được ơn, yêu thương, giúp đỡ, bước chân nghèo nàn. Cho chúng con vui thỏa, bình an, để chúng con có thể sẽ ban ơn lời Ngài. Cho bao cuộc sống đổi thay, biết Ngài là Chúa quản cai đất này, để rồi họ đến Chúa ngay, hạ mình thú tội, nhận Ngài vào tâm. Quyết chúng con xóa hết lỗi lầm. Quyết con xóa hết lỗi lầm, cuộc đời thanh tẩy, quyết tâm theo Ngài. Đời chúng con cảm tạ tháng Ngài, bởi vì Chúa vẫn đối hoài đến chúng con. Tình yêu cứu Chúa vẫn còn, mãi tràng lai láng tâm hồn tính nhân. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn ngàn được Chúa trên thập tự giá để đền tội lỗi cho, để cứu chuộc chúng con, để xóa toan, xóa hết tất cả những cái tội lỗi cho chúng con. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài Chúa ơi. Trong những ngày sắp tới này, qua năm mới này, chúng con xin Ngài tiếp tục hiện diện trong cuộc đời của chúng con, dẫn dắt chúng con đi theo bước đường của Ngài, dạy chúng con nên thánh, để chúng con sống theo ảnh hưởng của mình. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Tina. Xin Chúa ban phước cho chị Tina. Ok, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa ạ. Sáng hôm nay tôi muốn suy gẫm với mọi người. Amen. Mà chúng ta đã, hy vọng mọi người nắm bắt được cái điều tôi chia sẻ sáng hôm nay và lời của Chúa để áp dụng đời sống của mình. Tôi đã nói giống như Thánh Linh cho tôi nắm được đó. Chứ chúng ta bắt chước, chúng ta thường thường thì nói chung mình không có gì là sai. Chúng ta thích bắt chước người đi sau, bắt chước người đi trước. Ok, cái bắt chước đó không phải là điều sai chật. Nhưng mà những người đi trước khỏi sai chật, chúng ta bước trước theo, thì giống như Chúa, không khác Chúa Giê-xu nói đó. Người mù dắt kẻ mù thì cả hai đều rớt xuống hố. Amen. Cho nên bắt chước là điều cần. Nhưng mà phải bắt chước đúng thì nó mới tốt được. Hãy bắt chước tôi. Sứ đồ Phao-lô nói hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ thì cái đó tốt. Bắt chước người bắt chước Chúa thì ok. Còn mình bắt chước người mà không bắt chước Chúa thì cái bắt chước nó rất là nguy hiểm cho chúng ta. Amen. Cho nên ngày hôm nay nhiều hội thánh bắt chước theo thế gian. Và chúng ta cũng bắt chước theo họ. Thành ra chúng ta cũng đi theo con đường của thế gian. Chứ không phải con đường của Chúa. Amen. Hôm nay nhiều khi mình giảng một cái tinh lành khác, không phải là tinh thần của Kinh Thánh, rồi mình vì cớ họ đi trước, rồi họ đi sai, cùng mình cũng đi theo bước đó. Cho nên bắt chước là điều cần thiết, nhưng mà phải bắt chước một người cho nó theo dấu chân của Chúa. Amen. Chứ đừng bắt chước những người không theo dấu chân của Chúa. Thì sự bắt chước đó là tôi phải đi theo cái người trước mình thì có là đồng ý, nhưng mà mình cần phải học để bắt chước những người đi theo dấu chân của Chúa. Cho nên lời của Chúa đã dạy chúng ta một cái nguyên tắc rất rõ ràng. Ok, sứ đồ Phao-lô đã nói ha, hãy bắt chước tôi, gạo như tôi bắt chước Đấng Christ. Ok, thành ra chúng ta cần phải học bắt chước những người theo dấu chân Chúa. Chúng ta không bắt chước những người theo dấu chân ai đó hay không có thể theo cái đường lối của Chúa, mà mình bắt chước theo rất là nguy hiểm. Tôi đã nói với mọi người, hãy nghe lời của tôi, nhìn lại hội thánh ngày hôm nay. Ok, chúng ta thấy họ có đi theo con đường của Chúa hay không? Ok, chúng ta thấy không? Ngày hôm nay về giáo hội Công giáo, thì họ đã để cho thế gian xâm nhập vô, đủ thứ thờ cúng gì, Phật giáo gì cũng ok hết. Rồi mình cứ nghĩ là họ đi trước, họ đúng cho nên cứ theo, rồi người Công giáo họ đi theo, rồi biết tầm bậy tầm bẹ. Chúng ta thấy không? Nắm được tôi nói không? Rồi không phải nói người Công giáo thôi, rồi qua tin lành cũng vậy. Ngày hôm nay, hồi xưa tôi đã nói với mọi người, cho nên Đức Thánh Linh phải nhắc nhở tôi phải coi lại. Amen. Thì ngày hôm nay người ta đã biến hội thánh thành nơi vui chơi, nơi tiêu khiển. Ok? Chứ không phải nơi để tìm kiếm Chúa, để gặp gỡ Chúa. Amen. Người đời sống của người ta được biến đổi. Cho nên thường giới thiệu nó đến hội thánh vui lắm. Ok? Đó là cái tường người ta giới thiệu. Mời anh chị đến hội thánh có chương trình vui lắm. Thành ra chúng ta không, tôi nói đó là sự thật, ok, những mọi người không nghe tôi để ý, có phải là người ta giới thiệu những người khác đến vậy không? Không có bao giờ giới thiệu người ta, ơi anh ơi, đến hội thánh của Chúa để thấy ơn lành của Chúa, ok, hay là để thấy được phước hạnh tâm linh, không có đâu. Cứ giới thiệu cái những gì thuộc về trần gian này, amen, hơn là cái gì đời đời, chúng ta thấy không? Đó là cái điều mà ngày hôm nay chúng ta nhìn lại hội thánh nó không còn đúng trong cái danh nghĩa là hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà Đức Thánh Linh này tôi coi lại, tôi thấy hoàn toàn hội thánh không có đúng. Không phải nói đây không phải là nói tất cả hội thánh, nhưng mà phần lớn như vậy. Thành ra nó giống như một hội thánh trong sách Khải Huyền đó, là Chúa nói có chứng sống mà là Chúa. nó chỉ có hình thức mà thôi. Amen. Thành ra đó giờ mà chúng ta cần phải, tôi sáng hôm nay tôi muốn học hỏi với mọi người để thấy được cái lẽ thật trong lời của Chúa, để rồi đời sống mình xây dựng. Mà tôi dám báo rõ với một người đó, đời sống mà hội thánh xây dựng, tôi nói có tín đồ đồng ý, có tín đồ đông đảo, vui chơi, xác thịt, chúng ta đừng nghĩ rằng xác thịt không sanh ra có những kết quả nha. Nó cũng lôi cuốn chứ không phải là không. Chúng ta thấy tội lỗi, tham thích đời này nó cũng lôi cuốn nhiều người theo lắm chứ không phải không. Cho nên đừng nghĩ là theo xác thịt nó không có kết quả. Nhưng mà cái kết quả đó có phải là thuộc về Chúa hay không là một vấn đề khác. Nắm được không? Amen. Chúa nói con đường rộng là con đường khoảng khoát. Ok? Dẫn đến sự hư mất kẻ vào đó cũng nhiều. Anh nói chung là con đường mà dẫn sự sống đó, là con đường chặt hay con đường hẹp hay là cổng hẹp. Dẫn đến sự sống kẻ tìm được. Cho nên chúng ta không đánh giá, ok, mọi vấn đề vì lúc nào cũng là số lượng. Chúng ta nắm được không? Đức Chúa Trời không đánh giá vì số lượng. Amen. Ngài đánh giá về chất lượng, chứ Ngài không đánh giá về số lượng. Vì Đức Chúa Trời đánh giá về số lượng thì Chúa Giê-xu không nói, chẳng phải những kẻ nói lại Chúa mà được làm lễ tiên đàng. Những Ngài đánh giá về số lượng thì họ là những người kêu Chúa mà tại sao Chúa nói chẳng phải những kẻ nói Chúa. Hay là chúng ta cần phải nhìn cái nhìn của Đức Chúa Trời. Amen. Ngài không đánh giá về cái số lượng mà Ngài đánh giá về cái chất lượng. Một đời sống mà không có chất lượng, ai hội thánh không đó, thì rất là không có nghĩa lý gì trước mặt Đức Chúa Trời. Amen. Thành ra chúng ta đừng có bị mắc lừa về những cái hình thức đó. Amen. Và chúng ta cần phải nhìn thấy cái chất lượng của Đức Chúa Trời. Một đời sống, một hội thánh mà đông đảo, mà đời sống người ta không biến đổi, chỉ vui chơi, cũng nhậu nhẹ, cũng không khác gì thế gian, thì hội thánh đó có phải là thật sự là hội thánh của Đức Chúa Trời hay không? Amen. Chúng ta nắm được tôi nói không? Cho nên vì thế, dĩ nhiên mình, you know, giống như mình xưng danh là hội thánh của Chúa, nhưng mà trong trước mặt Đức Chúa Trời, thì hội thánh đó có phải là thật là hội thánh của Chúa hay không? Nó là một vấn đề khác, chúng ta nắm được không? Thành ra đó do mà chúng ta cần phải danh không làm nên thiệt ấy, tôi nói là cái danh, cái tên không làm cho mình thiệt, cho nên mình cần phải trở lại cái đoạn đường đúng của Chúa. Ok, amen. Đó là điều mà chúng ta sáng hôm nay tôi muốn học với mọi người, để chúng ta thấy lại qua lời của Chúa, lẽ thật qua lời của Chúa, để rồi mình xây dựng. Ok, tôi không nói là mình không được vui chơi, tôi không nói cái điều đó, nhưng mà đó không phải là priority. Chúng ta cần phải biết ưu tiên. Ok, chúng ta đặt ưu tiên sai chỗ, cái điều thứ mà thành cái điều đầu đó là chúng ta phải có vấn đề. Ngay cả tôi nói, ngay cả sự dâng hiến cho Chúa, nếu mà dâng hiến cho Chúa đó, tức là mình thanh tẩy hết cái gì còn dư lại mình dâng hiến cho, cái đó không có giá trị chứ mà Đức Chúa Trời. Giống như mình dâng cho Chúa đồ thừa đồ dư đó, cũng dâng thôi, thì cái điều đó không có giá trị chứ mà Đức Chúa Trời. Chúng ta nắm được không? Thành ra Chúa cần phải là ưu tiên. Amen. Chứ không phải là tại vì tôi có dâng hiến. Cũng vậy, trong đời sống tín hữu của chúng ta cũng vậy. Amen. Nếu chúng ta đặt ưu tiên sai chặt, thì dù tôi có đi nhà thờ, hay là dù tôi có, nhưng mà nó không có giá trị, tại vì chúng ta không có đi đúng. Ok? Hay là chúng ta nắm được tôi nói không? Thành ra vì thế tôi tin rằng khi chúng ta trở lại con đường của Chúa đó, đi theo đường mà, giống như sứ đồ Phao-lô nó hãy bắt chước tôi, thì tôi đã cứ đấng Christ á, thì chúng ta mới đi đúng con đường. Amen. Chúng ta phải đi theo dấu những người. Ví dụ như mình biết, ví dụ mình nói có nhiều người đi theo Chúa đi. Ví dụ vậy. Ok. Bây giờ Chúa đi trước đầu tiên. Mà muốn đi đúng, mình phải theo dấu. Bây giờ mình, ví dụ mình phải theo dấu chân của Chúa. Còn theo dấu khác thì mình sẽ lạc đường. Đúng không? Ví dụ như một người, ví dụ mình nói như có nhiều dấu chân đi. Bây giờ dấu một cái dấu chân để dẫn đến đích thôi. Amen. Bây giờ mình phải nhận diện. Có nhiều dấu chân lắm trên cái đường đi, hay mình bãi cát, thí dụ mình nói năm nay, bây giờ chỉ có một cái dấu chân duy nhất để dẫn đến đích, tới cái chỗ mà mình cần phải đến, thì như vậy mình rất cẩn thận, mình phải coi cho kỹ cái dấu chân nào và cái dấu chân dẫn đích, mình đi theo cái dấu chân đó thôi, còn những dấu chân khác không, mình không có đi theo những dấu chân đó. Mọi người hiểu không? Tại đi theo những dấu chân đó nó sẽ dẫn mình lạc được. Amen. Thành ra đó là lý do mà chúng ta cần phải học. Cho nên đó do mà lời của Chúa nói ha, chúng ta dở Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20. Chúng ta dở Ê-phê-sô. Chúng ta thấy. Amen. Xin chúng ta giải cho. Cảm ơn Chúa. Thấy không? Chúng ta dở hả? Có ai chưa? Chúng ta có Kinh Thánh chưa? Hello? Yeah. Tôi không biết có đủ thời gian để học hết cho chúng ta không? Nếu không thì kỳ kế. Chúng ta sẽ học ha. Cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, có Evangelio. Xin chúng ta cùng nhau có ai đọc lớn lên hai lần cho chúng ta nghe. Có ai dở Evangelio? Dạ.
Xin đọc được mà.
Dạ yeah, được mà. Chị Phương.
Dạ, Ephesos đoạn 2 câu 20.
Yeah.
Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ dùng các đấng tiên tri. Chính yeah. Đức Chúa Giêsu là đá gốc nhà. Amen.
Dạ, yeah. Không phải dùng. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng, chứ không phải dùng các đấng tiên tri. Cùng các đấng tiên tri. Ok. Anh em đã được dựng lên trên nền các sứ đồ. Thấy không? Đó, Kinh Thánh cho chúng ta biết. Chúng ta phải xây dựng đời sống mình trên gì? Tức là nói chung là xây dựng trên nền của các sứ đồ. Chúng ta không thể dựng trên cái nền nào khác, mà phải trên nền các sứ đồ. Chúng ta thấy không? Amen. Đó, cùng các đấng tiên tri, tức là các sứ đồ và đấng tiên tri, và chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà. Đó là đời sống chúng ta cần phải xây dựng. Amen. Trên nền tảng các sứ đồ. Tức nghĩa là mình theo, tức là mình nói làm ra Chúa Giêsu đã đi trước, kế đến là các sứ đồ, họ đi theo dấu của Chúa. Bây giờ mình đi phía sau thì mình phải theo dấu của họ. Nếu chúng ta muốn đi đến đó, chúng ta dở Cô-rinh-tô đoạn 11 câu 1 ha, amen. Đó là cách để chúng ta mới không bị sai lạc, amen. Còn nếu mình đi theo dấu những dấu chân khác, coi chừng mình bị sai lạc, amen. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 1, amen. Amen Chúa. Có ai không? Dạ, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 1.
Dạ, có.
Chúng ta
đọc được. Dạ, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 1. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ. Tôi đây là ông Phao-lô, phải không ạ?
À? Dạ, đúng, dạ.
Amen. Bạn Chúa.
Thấy không? Ông kêu mình sao? Đó, tức là theo dấu chân của ông. Đúng không? Ổng là ổng nói cho mình biết là ổng cũng là theo dấu chân Chúa, tại vì tôi bắt chước Chúa có nghĩa là ổng thăng theo dấu chân Chúa. Thành ra ổng nói bây giờ mình học cái gương của ổng. Amen. Để rồi mình đi theo dấu của ổng, tức là cũng như là mình theo dấu ổng cũng là theo dấu Chúa, tại vì ổng cũng đi theo dấu của Chúa, tức là ổng bắt chước Chúa có nghĩa là ổng theo dấu chân của Chúa. Amen. Amen, tức là Chúa như thế nào thì ổng y như thế đó, tức là cho nên ổng học theo. Chúng ta nắm được tôi nói không? Cho nên đời sống của chúng nên ấy muốn được tốt lành, đó là cách chúng ta cần phải xây dựng đời sống của mình. Amen. Còn nếu mình không á, như là tôi đã nói có nhiều dấu chân, nhưng mà không phải dấu chân nào, giống như có nhiều con đường, nhưng mà chỉ con đường sự sống thôi. Amen. Mình đi theo những con đường kia là mình không có sự sống đâu. Amen. Thành ra chúng ta nhớ, chúng ta muốn đời sống mình muốn đắc thắng đó, là mình cần phải đi theo dấu chân của Chúa. Các cửa âm phủ mà không thắng được đó, và chúng ta cần phải đi theo dấu chân Chúa. Chúa Giêsu không có hứa rằng, ok, vì hội thánh. Chúa nói, ta lập hội thánh ta trên đá này, có nghĩa là hội thánh Chúa phải lập trên đá này giống như Matthew đó. Và chúng ta đã học qua đá đó là ai rồi, ok, đá đó là chính là Chúa. Amen. Thì hội thánh hay đời sống chúng ta phải lập trên đá này, hay là nói chung là theo dấu chân Chúa đó, chúng ta thì mình mới cắt cửa âm phủ mới không thắng được. Còn nếu chúng ta lập trên truyền thống của con người, văn hóa của con người, phong tục tập hóa của con người, hay là những cái gì đó, thì cái đó không bảo đảm là các cửa âm phủ không thắng được chúng ta. Amen. Chúa không có hứa là lập trên các tả điều gì khác. Chúa chỉ hứa là ta lập hội thánh đá, hay là hội thánh của Chúa lập trên đá này, thì các cửa âm phủ mới không thắng được hội đó. Amen. Chúng ta nắm được không? Thành ra đời sống của mình không có thể nói chi, tức là đời sống cá nhân của chúng ta phải có ý niệm đó. Chúng ta cần phải có ý niệm đời sống mình phải xây dựng trên đá này. Đá này chính là Chúa Giêsu đó. Ok. À, Đức Chúa Trời nói chung á. Cảm ơn Chúa. Thì các cửa âm phủ không thắng được ở đó. Thì chúng ta đã thấy ha. Và Evisto và Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô cũng nói gì. Hãy bắt chước tôi. thì tôi bắt chước đám cưới, tức nghĩa là ông học theo Chúa, tức là nói nôm na là ông xây dựng cuộc đời của ông như theo gương của Chúa Giêsu. Amen. Không phải ổng thôi. Bây giờ chúng ta thấy sứ đồ Phi-rơ cũng vậy, chúng ta dỡ Phi-rơ. Ok, ông cũng dạy chúng ta. Phi-rơ thứ nhất, đoạn 2 câu 21. Xin chúng ta cùng nhau cũng nha. Dạ ra Phi-rơ thứ nhất ha, đọc lên câu đó. Đây là điều quan trọng ha, mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Ok. Không, thành ra đó do mà tôi đã nói với mọi người khi tôi tin Chúa. Nè. Tôi cũng cứ bắt trước rồi đi trước. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Chúa, nhưng mà họ sai mình cũng không biết nữa. Amen. Và mình cứ nghĩ là họ đi đúng. Amen. Cho đến ngày kia Chúa mới bày tỏ tôi đó là xét lại mới biết là không, mình không thể thay dấu họ được, họ đang đi lạc. Amen. Mình phải...
Amen.
cho nên mình phải chỉnh sửa đời sống của mình. Ok, nắm được không? Chúng thôi mình không có đánh đích được á. Ok, nắm được không? Amen. Ê, vì tôi thành ra sáng hôm nay không biết có ai thâu cái bài này không? Sáng hôm nay cũng bài này cũng quan trọng ha. Không biết có ai thâu. Bây giờ quên. Cảm ơn Chúa.
Dạ, mục sư ơi. À. Dạ, mục sư cho Phượng hỏi mục sư. Dạ, cái này có nghĩa ông Phao-lô, ông nói rằng là ông... ông Phao-lô, ông nói là hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ. Tức là cái điều ông nói có nghĩa là ông bắt chước Đấng Christ, cho nên mình cũng hãy bắt chước Đấng Christ giống như ông bắt chước Đấng Christ, phải không mục sư?
Đúng rồi.
Dạ, okay. Vậy tôi hiểu rồi. Dạ.
Có nghĩa là bắt chước Chúa đó, có nhiều hình thức. Bắt chước qua
bắt chước
đặc tính của Chúa. Bắt chước của Chúa là qua đặc tính của Chúa, qua đời sống của Chúa và việc của Chúa làm. Đó là bắt chước. Nắm được không? Amen. Thành ra cái ký niệm vậy có nghĩa là Chúa như thế nào mình sẽ giống như Chúa thế nấy. Đó là bắt chước, đúng không?
Amen.
Như kiểu Amen. Con giống cha. Ví dụ cái người con tại sao thấy trong cách ăn nói cũng giống cha mình, trong hành động cư xử cũng giống, đó là giống. Thấy không? Đó là hình. Người hiểu nói không? Amen.
Yeah.
Hello.
Yeah. Yeah.
Thì bây giờ mình đọc ok figure ha, mọi người nắm được cái ý đó ha. Ok. Thì sau này dĩ nhiên chúng ta sẽ có nhiều người biết là Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, nhưng mà mình học chung lúc mà Chúa hành đạo trên đất, Chúa dạy gì, Chúa phán gì, Chúa làm gì. Ok, nắm được không? Hello.
Rồi
các môn đồ họ cũng đi theo vậy, mình học gương của họ. Nắm được tôi nói không? Amen.
Amen.
Họ cũng là phản ảnh của Chúa cho chúng ta, tại vì họ đi theo gương của Chúa. Thành ra tức là học theo gương của Chúa là mình học qua Chúa Giêsu và học qua đời sống của các sứ đồ. Thành ra mình cũng hiểu được, nắm được, hiểu không? Nắm được tôi nói không? Cho nên ông kêu bắt chước. Thành ra đó là do mà chúng ta cần phải học để đi theo. Amen. Bây giờ chúng ta đọc dùng cái câu kinh thánh Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 20.
Dạ, mình xin đọc được mà.
Dạ, đọc luôn, dạ. Mời chị
Phi-rơ. Dạ, Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 20 hay 21 mục sư? 21 đúng không?
Dạ, câu 21 xin lỗi. Dạ, 21.
Dạ. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài, là Đức Chúa Giêsu á. Dạ.
Tức nghĩa là sứ đồ Phao-lô Phi-rơ nói đây đó, tức là mình phải học gương Chúa. Lúc Chúa chịu khổ thì Chúa hành xử như thế nào mình phải học. Lúc mình hoạn nạn thử thách thì mình cũng phải học để mình biết. Đúng không? Hiểu nói không? Amen. Hello. Giống như ngày chịu khổ khi họ bắt Chúa Giê-xu, họ đánh đập thí dụ vậy, thì giống như Kinh Thánh nói Ngài giống như chiên câm bị ẩn lên hào hầm thịt, Ngài khinh điều sỉ nhục. Đó là cách mình học hỏi về trong cái sự chịu khổ của Chúa. Amen. Thành ra cái gương của Chúa trong cái sự chịu khổ, thành ra sứ đồ Phi-rơ có dạy về cái sự chịu khổ của người Cơ Đốc đấy. Ok, nắm được không? Amen. Hello. Amen. Mọi người nắm được cái ý đó không? Thì đó là một cái gương. Ok.
Amen.
Nhưng mà nói chung chúng ta học hỏi Chúa qua cái sự chịu khổ của Chúa, qua cái việc làm của Chúa, qua cái lời giảng dạy và qua cái đời sống của Chúa. Đó là cái gương để mình học. Nắm được không? Hello. Amen.
Amen.
Hệ ở tôi nói không? Amen. Thành ra vì thế đời sống của chúng ta đã muốn giống Chúa, mình phải học theo gương Chúa mình mới giống Chúa được. Còn nếu mình học người khác làm sao mình giống Chúa được? Đúng rồi tôi nói không? Hello?
Amen. Dạ. Dạ, tại vì bên Công giáo cứ theo Đức Giáo Hoàng cứ truyền từ đời này sang đời nọ, ông Đức Giáo Hoàng một cho tới ông
thì
Đức
đó
Giáo
mà
Hoàng
họ không theo Chúa, họ đi theo Chúa theo người khác, mình đi theo họ mình cũng bị chết lây với họ luôn. Ok, sai lạc đúng không?
Amen.
Cho nên mình chỉ theo, cho nên nói là nếu là mình lần ngày hôm nay đó mình người theo, nếu tôi là một người tín đồ thì bây giờ đó tôi Chúa thời xưa thì giờ Chúa không thấy, thì giờ tôi hiểu. Thành ra tôi chỉ theo Chúa hoặc theo những người theo Chúa, dấu chân Chúa thì tôi theo những người đó. Thí dụ như ông mục sư nào ông theo dấu chân Chúa thì mình nghe theo ông, mình học theo ông, đúng không? Amen. Còn ông mục sư nào ông theo dấu chân Chúa thì mình đừng có theo ông mình chết lây luôn á. Ok, nắm được tôi nói không? Hello, mọi người nắm được ý nói không? Amen. Thành ra mình chỉ theo những người nào theo Chúa, ok, theo dấu chân Chúa mình đi theo, ok. Còn những ai không theo dấu chân Chúa, họ đi theo cái gì khác thì mình đừng có đi theo. Ok, nắm được tôi nói không? Hello, amen. Thành ra đó do mà chúng ta không ngạc nhiên tại sao trong sách Khải Huyền cái người đàn bà tà dâm đó thú là chính là hội thánh của Chúa trong ai hết. Amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Chúa kêu hãy ra khỏi Babylon là như vậy đó. Ok, gần không mình cũng phải. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta cần phải nhớ cái lời dạy dỗ của Chúa cho chúng ta. Thì cái sứ đồ, đời sống của mình phải xây, nhớ rõ ha, nhưng Ephesio phải xây cái đời sống của mình, dựng đời sống mình trên đá này, tức là Chúa Giêsu đá này không phải là phi rơ, cái đó tôi đã dạy cho mọi người rồi. Ok. Đá phi rơ, mặc dù cái ý nghĩa ổng là viên đá, nhưng mà chưa bao giờ cuộc đời Peter được nhắc lại một lần nữa là đã hết, ok. Nhưng mà lời của Chúa cả cựu ước và tân ước đều xác nhận Chúa là đá. Giống như trong Ê-sai nói Đức Chúa Trời là vầng đá của mọi thời đại, ok. Ngài là Thi Thiên nói rất nhiều về Ngài là vầng đá có sự che chở chúng ta. Cho nên ai nói Peter là đá hay giáo hội Công giáo đó không có lời của Chúa hoặc là suy diễn riêng đó, cho nên không thấy được đá đó chính là Chúa, không nhỉ? Thấy không?
Amen.
Tôi đã nói rất rõ rồi.
Đó tại là tại sao Đức Chúa Trời xuống thế làm người, chứ còn mà nếu mà Chúa đặt ông Phi-e-rơ thì Chúa xuống.
Tôi đã học với mọi người rồi, lời của Chúa cho mình biết Ngài là đá rất là nhiều lần, ok? Amen. Thấy không? Rất là nhiều kỳ rồi tôi học.
Amen.
Chúa Giê-xu là ai đó, ok? Mọi người nắm được không? Không có một chút nghi ngờ đá. Tôi đã nói với mọi người cái câu nói gián tiếp của Chúa thôi, chả lẽ ta xây dựng hội tháp trên ta đá trên ta thì nó không hay, hiểu tôi nói không? Thấy không? Hay ta sẽ lập hội thánh ta trên ta thì nghe nó không hay lắm. Thành ra vì thế nói trên cách gián tiếp, ta lập hội thánh ta trên đá này, ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta, tức là đá này không phải là Phi-rơ, mặc dù Chúa kêu Phi-rơ, tôi nói ta sẽ lập hội thánh ta, nhưng mà ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, tức là trên ta đó, chứ không phải là trên Führer, ok? Amen. Nhưng mà chúng nó ta lập hội thánh ta trên ta thì nghe nó không hay. Nắm được không? Mọi người nắm được ý đó không? Amen.
Trên amen, đá, amen.
Đá
amen.
Này cũng nghĩa là Chúa đó. Tại sao mình biết rất rõ? Tại vì không một chỗ nào Führer được nói là đá hết. Amen. Chỉ có câu nói đó thôi. Nếu mình nói gì Chúa nói câu nói đó là Führer là đá thì là sai. Tại vì biết bao nhiêu cái chỗ kinh thánh hơn cả chục lần Đức Chúa Trời xác nhận Ngài là đá, ok, anh em thấy không? Trong Cựu Ước và kinh thánh chúng ta mới vừa đọc, Chúa Giêsu được gọi là đá góc nhà nữa. Có chỗ nào Phi-rơ nói đến điều đó không? Không có. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy rất rõ ràng, đá này chính là Chúa Giêsu, cho nên đó là do mà các sứ đồ hiểu được là ta kêu mà chúng ta phải theo gương của Chúa là như vậy, đúng không? Mọi người nắm được tôi nói không? Thành ra khi chúng ta đọc đời sống của mình theo gương của Chúa Giêsu các sứ đồ thì không có cửa âm phủ nào thắng được chúng ta hết. Amen. Dầu giống như hôm qua tôi đã nói với mọi người, dầu ở bên ngoài, dầu là ma quỷ đầy dẫy, dầu là tội lỗi đầy dẫy, nhưng mà nó sẽ không bao giờ thắng được chúng ta, nó không thể nào xâm nhập được đời sống chúng ta nếu chúng ta xây dựng trên đá này. Amen. Là theo tiêu chuẩn của Chúa. Chúng ta nắm được tôi nói không? Hello. Còn nếu đời sống mình không xây dựng đó, cố gắng cầu nguyện cho đừng có ma quỷ, nhưng mà nó cũng đâu có thể nào ngăn ngừa nó được, cũng phải có chỗ này. Thành ra đời sống mình cũng sẽ bị nó xâm nhập và nó cũng sẽ tấn công rồi mình cũng sẽ ngã thôi. Cho nên vì thế cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải xây dựng cuộc đời của mình theo gương của Chúa Giêsu, dù có ma quỷ đầy dẫy xung quanh nó cũng chẳng có ảnh hưởng mình được. Nắm được không?
Giống như
cái cây sen, giống như đó, cái cây sen nó gần bùn mà chẳng hôi tanh, tức là xung quanh nó là bùn nhưng mà nó không bị ảnh hưởng bởi bùn. Amen. Thành ra giống như Chúa Giêsu nói chúng ta ở trong thế gian nhưng mà chúng ta không thuộc về thế gian. Ok, giống như chúng ta cần sống, giống như con cá sống ở trong biển, nó cần nước để sống đủ thứ, nhưng mà nó không có nước biển ở trong con mình đó. Chúng ta thấy ăn cá sống nó đâu có chất mặn ở trong con người nó đâu. Chúng ta thấy không? Nhưng mà con cá chết thì nó bị xâm nhập. Chúng ta thấy con cá chết thì nó có chất mặn ở trong con người của nó, tại vì nó bị xâm nhập bởi nước biển. Chúng ta thấy chưa? Cho nên một người sống theo gương Chúa, dù ở bên ngoài nó là đầy đủ hết, có để đời, nhưng mà nó không xâm nhập được. Cái điều quan trọng là nó không xâm nhập được đời sống của chúng ta. Khi một người đã xây dựng đời sống mình okay, trên gương của Chúa Giêsu thì dù có thế gian có tội lỗi thì có càng tàn tệ, nhưng mà hội thánh của Chúa, đời sống của chúng ta okay, cũng không bị ảnh hưởng bởi nó. Mà chúng ta giống như chúng ta biết rằng, giống người ta câu nói như thế này, trời càng tối thì chúng ta thấy ban ngày sáng thì mình thấy cái cây đèn nó không có quan trọng, nó không có giá trị nhiều. Ban ngày đó mình thấy cái đèn nó không có giá trị gì hết lúc ban ngày hết, tại vì nó sẽ, như ánh mặt trời đầy đủ sáng mình không thấy cây đèn, nhưng mà cây đèn nó sẽ có giá trị ok khi giờ lúc ban đêm. Mọi người hiểu tôi nói không? Cho nên khi mà mọi sự tối tăm, amen, xung quanh tối tăm, đời sống ở thế gian này tối tăm, mà chúng ta là ngọn đèn của Chúa thì lúc đó người ta sẽ thấy được ánh sáng của Chúa. Mọi người hiểu tôi nói không? Họ thấy được sự tốt lành của Chúa, amen. Thành ra cho nên cho đó là do mà tại sao Chúa nói mình là ánh sáng của thế gian, là muối của đất, là như vậy. Amen. Thành ra đó là do để chúng ta nắm được ha. Cho nên đời sống của mình không phải vì thế gian tội lỗi bao nhiêu, hay xung quanh chúng ta tội lỗi bao nhiêu, hay là ma quỷ bao nhiêu, nhưng cái điều đó không phải là điều quan trọng. Nếu chúng ta xây dựng đời sống mình theo gương mẫu của Chúa thì dù có ma quỷ, dù có thế gian, nhưng mà chúng ta vẫn không có bị ảnh hưởng, vì các cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh này. Mọi người nắm được ý tôi nói không? Hello? Amen. Cho nên chúng ta có nhiều người sợ quá. Thế gian bây giờ tội lỗi quá, đủ thứ chuyện. Amen. Cho nên cái điều quan trọng, chúng ta không phải sợ thế gian tội lỗi bao nhiêu. Cái điều quan trọng của chúng ta là xây dựng đời sống của mình trên vầng đá của mọi thời đại là Chúa Giêsu hay Đức Chúa Trời đó. Thì chúng ta không có sợ gì. Amen. Nhưng mà thế gian càng tội lỗi mà mình xây đến người ta, cái sự sáng của Chúa càng ngày nó càng sáng. Chúng ta nắm được không? Hello? Mọi người nắm bí quyết này không? Tôi muốn nói cái này là đây là cái bí quyết mà chúng ta cần phải nắm giữ trên đời sống của mình. Hello? Mọi người nắm được không? Thành ra mình có Chúa, mình xây dựng đó thì không có ma quỷ, không có cái sự tối tăm nào có thể xâm nhập chúng ta được. Chúng ta sẽ giống như cây sen, ok, gần bùn mà không hôi tanh bùn bùn. Chúng ta thấy giống như chiếc đào. Chúng ta phải nhớ như chiếc tàu, dầu ở giữa biển xung quanh là tất cả là nước, you know, đầy hết, ok, giữa biển mênh mông toàn là nước, không có bến bờ, nhưng mà không phải vì nước nó nhiều mà chiếc tàu nó bị chìm. Amen. Chiếc tàu chỉ bị chìm khi nào để cho nước vào trong tàu thì tàu mới bị chìm thôi. Amen. Chứ không phải vì nước nhiều là tàu nó chìm, không phải vậy. Vì thế đời sống chúng ta không phải vì thời gian nhiều tội lỗi là chúng ta bị chìm, không phải vậy. Nếu chúng ta xây dựng cái đời sống ok của mình trên vầng đá muôn đời là Chúa Giêsu, dù thế gian thế nào chúng ta vẫn không bị chìm. Amen. Và chúng ta cũng vẫn không bị, đó là do mình Kinh Thánh nói các cửa âm phủ không thắng được là như vậy. Amen. Mọi người nắm được không? Còn không á, ok, thế gian tốt thì mình mới tốt được, còn nếu thế gian không tốt là mình bị chìm theo, thì cái đó không phải là viễn đời sống mình như vậy, tức là mình chưa có xây dựng trên nền tảng Chúa Giêsu. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello. Tôi hy vọng cái chia sẻ này ok là một cái lẽ thật mà chúng ta cần phải nắm vững ha. Amen. Tôi nói đây là đó là điều mà tôi cũng you know sẽ nắm giữ trên đời sống của mình để bước theo ok. Thành ra nếu không á là chúng ta, thành ra đó do mà chúng ta phải trở lại cái lẽ thật của Kinh Thánh. Amen. Mọi người hiểu ý tôi nói không? Thành ra khi chúng ta có xây dựng đời sống mình trên Chúa Giêsu, trên you know thì dù cho thế gian thế nào đi nữa, ok, chúng ta nắm được không? Amen. Dù nó có tội lỗi đầy sự tối tăm hay nữa, nhưng mà chúng ta sẽ không. Không, chúng ta nói giống như chiếc thuyền ở trên biển thôi. Nước có nhiều bao nhiêu cũng không có nghĩa là làm cho cái tàu nó bị chìm. Amen. Cái điều quan trọng là chiếc tàu đó không để cho nó vô nước. Amen. Hay chiếc kia đó không vô nước thì không bao giờ chìm được. Để cho nước vô thì mới chìm thôi. Thành ra cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Khi mình có Chúa biết gìn giữ, thì dù cho thế gian, dù thế nào nữa, cũng không làm cho chúng ta bị đắm chìm trong đức tin hay cái gì đó, hay mình chết. Thành ra đó là điều mà chúng ta cần phải, đây là cái bí quyết, đây là cái nguyên tắc để làm sao chúng ta được tốt, và chúng ta cần phải xây dựng cái đời sống mình theo cái nguyên tắc này. Amen. Thì chúng ta mới tốt lành được. Amen. Còn không thì, you know, xây dựng theo những điều khác thì có thể mình chết chìm theo. Ok, đúng được không? Thành ra đó là sáng hôm nay tôi muốn học với mọi người, ok, cái suy ngẫm điều này để rồi chúng ta nắm được cái này, ok, để rồi mình xây dựng đời sống của mình trên vầng đá, ok, của mọi thời đại, và Chúa Giêsu ha là đá gốc nhà trên các sứ đồ và tiên tri Apostle, cho nên là ngài gương mẫu mà chúng ta cần phải học tập và đi theo. Amen. Dĩ nhiên nếu chúng ta có tương lai, mình sẽ có thể đi qua từng bước để học Chúa Giêsu hành xử thế nào, cái đó nhiều, nhưng mà nhiều, nhưng mà để chúng ta, tôi muốn học tới đây để chúng ta thấy được cái khái niệm, cái khái niệm, nắm được cái khái niệm để rồi mình đi theo cái cái điều đó. Amen. Trong đời sống của mình, rồi đó là điều thứ nhất. Bây giờ chúng ta học qua thành ra hội thánh của Chúa, ok, không những mình học, tôi nói hôm nay mình học theo cái chúng ta nhớ rằng ý tôi muốn nói thì tôi trả lại chúng ta con đường sự sống đó, ok, chúng ta nhớ rằng con đường sự sống là con đường hẹp, chúng ta phải nhớ nghe, con đường sự sống là con đường hẹp chứ không phải con đường rộng, Chúa Giêsu đã nói rồi. Amen. Cho nên nếu mà chúng ta cứ dùng theo cái xác thịt mình đoán định mọi cái sự sách theo con mắt của thuộc thể mình á, mình sẽ dễ bị lạc đường. Ok, tôi nói hôm nay nè, ok, chúng ta thấy cái gì là nổi tiếng, cái gì là đông đảo, cái gì là nghĩa là cái gì cũng đúng hết. Đó là hoàn toàn sai. Ok, Hồi giáo cũng rất là đông. Phật giáo cũng đông, thiếu gì nơi đông. Đông không có nghĩa là đúng. Nếu mình nói về trở về đạo giáo của Chúa, cách đây mấy ngàn năm trước thì đạo tấn khuyết có bao nhiêu người. Thời của Chúa và sau này các sứ đồ đó, bắt đầu với 12 rồi sau đó có thể lên 70 rồi bao nhiêu nữa. Thì đối với tất cả các tôn giáo khác thì Chúa chỉ là minority, giống như không có ý nghĩa gì. Amen. Nó có hiểu tôi nói không? Như vậy vì Chúa là nhỏ, Chúa không là thật đúng không? Chúa không phải là chân lý. Như vậy đánh giá gì đúng không? Hoàn toàn không. Cho nên chúng ta đừng bao giờ đánh giá mọi sự việc chỉ ngoài số lượng hay là vì danh tiếng. Cái đó không hoàn toàn đúng. Amen. Thành ra chúng ta cần phải nhìn mọi sự nhận với một cái cảm nhìn đúng đắn. Ok. Cho nên đó là do mà ngay cả tôi nói hôm nay Chúa Giêsu nói ta đừng đi chân lý sự sống. Bây giờ ngay cả toàn thế gian này không tin Chúa Giêsu đi nữa, thì ngài vẫn là chân lý. Cái giả thật đó không bao giờ thay đổi bởi con người tin hay không tin. Tin thì mình được hưởng lại. Giống như tôi nói hôm nay bây giờ cái sự thật là thúc trái đất. Tức là mình nhảy ra khỏi nhà mình sẽ té xuống đất. Bây giờ, ví dụ mình nói 1.000 người, mình nói người ta không tin cái lực hút trái đất, người ta ngã. Thì cái không tin đó mình sẽ trả giá cho cái sự không tin về cái sự thật đó. Thì giống như Chúa Giêsu nói ta đừng đi, thì người nào không tin thì họ sẽ trả giá về cái điều đó. Thấy không? Cái sự thật không hề thay đổi. Cho nên, ví dụ cái sự thật là nó do, ví dụ như mình tin thì mình hưởng lại về cái điều đó. Còn mình không tin, mình sẽ trả giá về cái điều mình không tin đó thôi. Chúng ta nói, chứ còn sự thật nó không hề thay đổi. Chứ không phải gì, chứ cái sự thật, còn mình không tin làm cho cái điều đó nó trở thành không thật. Vì mình không tin, hay đa số không tin thành ra cái sự thật nó không còn là thật nữa. Sự thật nó không bao giờ bị ảnh hưởng bởi số lượng tin hay không. Giống như tôi nói cái cửa tôi đó, ok, cái cửa nhà tôi là nó sự thật là nó có. Bây giờ có người nói tôi không tin có cửa. Thì không tin mình cứ việc cắm đầu đi, đừng có ngừng lại, thì mình sẽ da đầu chạm vô cái cửa thôi. Anh hiểu? Đau đầu thôi. Đúng không? Cho nên không tin không có làm cho cái sự thật nó mất đi. Amen. Chúng ta phải nhớ rõ điều đó. Ví dụ thiên đàng địa ngục có thật. Bây giờ người đó, tôi không tin có thiên đàng, tôi không tin có địa ngục. Cái điều không tin đó không làm cho gì mình không tin, làm cho thiên đàng nó mất đi, còn địa ngục mất đi vì mình không tin. Chúng ta phải nhớ điều đó. Sự thật nó không bao giờ thay đổi do mình tin hay không tin. Nhưng mà mình tin thì mình tránh được cái tai nạn hay tai họa, hay là hưởng được cái phúc lộc đó. Còn mình không tin thì mình sẽ trả giá cái điều với sự thật đó. Chỉ vậy thôi. Chứ không phải là vì không tin. Tin thì mới có nhiều người nói tôi tin thì mới có, cái gì không tin thì không có. Hoàn toàn đúng. Ai nói như vậy bây giờ, you know, hiểu không? Bây giờ tôi đang đốt lửa đó, bây giờ sự thật là lửa đang cháy, anh không tin là có lửa, anh để tay vô đi. Có làm cho ngọn lửa đó mất không? Em biết. Ví dụ vậy. Thành ra chúng ta, cái lý thuyết, có nhiều người nói cái gì mình tin có thì có, cái gì không tin, nó không hoàn toàn đúng. Em biết. Cái đó là câu nói không hoàn toàn đúng, mà có nhiều người tin như vậy. Em biết. Cho nên chúng ta cần phải hiểu cái điều đúng. Okay? Cái gì là sự thật, nó không tùy thuộc vào mình tin hay không tin. Nó vẫn là sự thật. Không tin nó vẫn là sự thật. Amen. Bây giờ Tổng thống Trump là Tổng thống Mỹ nước già. Bây giờ người ta không tin ổng là Tổng thống Mỹ thì họ không tin, nhưng mà sự thật ổng vẫn là Tổng thống. Cái đó không thay đổi cái sự thật. Amen. Cho nên chúng ta cần phải hiểu cái sự thật nó không bao giờ ảnh hưởng bởi số lượng người ta tin hay không tin, nó vẫn là sự thật. Thành ra ý tôi mới nói điều đó. Thành ra cái gì nó đúng, cái gì nó xác là chúng ta không tin thì mình sẽ chuốc lấy cái hậu quả đó. Thành ra vì thế mà để mình nói điều này để mình hiểu nó đúng, ok, amen. Cho nên vì thế Chúa là chân lý. Thành ra đó do mình cần phải theo. Còn nếu mình không theo đó thì mình sẽ lãnh lấy cái hậu quả ngày kia, ok, nắm được không? Thành ra giống đó là cái điều thôi ha, để nói cho mọi người hiểu. Chứ không, đã thật nó không bao giờ dựa trên cái điều mình tin hay không. Nên nó vẫn là sự thật. Cho nên Chúa Giêsu cho nên là chân lý, cho nên ai không tin Ngài vẫn là chân lý. Còn người ta không tin gì, tôi nói giả sử toàn thế gian này không tin Chúa là đấng cứu rỗi hay đường, thì tất cả đi xuống địa ngục, không ai được về thiên đàng hết. Nếu mình nói kiểu vậy, tức là hậu quả. Hậu quả là tất cả đều bị hư mất nếu họ không ai tin hết. Chúng ta hiểu nói không? Thành ra cái sự thật vẫn là vậy. Nhưng mà người nào tin thì người đó được về thiên đàng, ví dụ vậy. Thành ra cái chân lý hay cái lẽ thật, nó, ý tôi nói điều này, nó sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi về đa số hay là người nổi tiếng. Ví dụ khi nào họ nói cái đó là thật thì mới thành đã thật. Còn hay là thay dụ Đức Giáo Hoàng nói cái đó là thật mới là thật. Còn nếu mà lời Kinh Thánh nói cái đó là thật mà ông nói không phải thì đó không là thật. Tức là lẽ thật nó không tùy thuộc vào dù cho người đó nổi tiếng bao nhiêu. Nếu là lẽ thật, người đó nói không lẽ thật nó vẫn là lẽ thật. Amen. Không hề thay đổi. Vì đó là người nổi tiếng. Cho nên chúng ta cần phải hiểu nguyên tắc đó. Cho nên cái gì lẽ thật nó không bị ảnh hưởng bởi vì người đó nổi tiếng hay số đông nghĩ gì về thì đó. Amen. Thấy không? Đúng không? Ví dụ bây giờ tôi nói năm nay, bây giờ Kinh Thánh nói về đồng tình liên ái là tội lỗi, là phạm tội. Bây giờ dù cho chính phủ Việt Nam, dù cho chính phủ Mỹ hay toàn thế giới đều chấp nhận coi đồng tình liên ái là chuyện bình thường đó, thì không nghĩa họ tin như vậy coi đó là đồng tính là bình thường hay đúng. Cái đó là trở thành không có tội chứ mà Thiên Chúa Trời. Điều đó vẫn là tội lỗi chứ mà Thiên Chúa Trời. Chúng ta hiểu tôi nói không? Cho nên cái sự thật nó không bao giờ thay đổi bởi do con người đông hay ít. Ok? Thành ra tôi mới nói điều này để gì? Để cho chúng ta có cái nhìn đúng đắn. Tại vì chúng ta để cho những cái dấu chân đó, những cái ảnh hưởng đó, để rồi chúng ta không có đi đúng con đường của Chúa. Chúng ta nắm được thì nói không? Khi chúng ta loại bỏ những cái đó, mình mới nhìn thấy được cách rõ ràng. Còn mình để những cái đó nó ảnh hưởng mình á, mình sẽ không bao giờ nhìn thấy được cách rõ ràng. Chân lý ở đâu? Con đường đúng ở đâu? Thấy không? Thành ra đó do mà chúng ta cần phải loại bỏ đó, để rồi mình mới nhìn thấy được rõ ràng. Ok? Mình thấy một lời Chúa một cách chính xác. Mọi người hiểu tôi nói không? Cho nên như chúng ta là con cái Chúa, chúng ta biết là lời của Chúa là lẽ thật. Không có gì hơn lời của Chúa hết. Amen. Đức Giáo Hoàng có thể thay đổi lời của Chúa, nhưng mà Đức Giáo Hoàng không thể nào thay đổi, không có nghĩa là làm cho lời Chúa không còn đã thật hay không đúng. Amen. Cho nên, dĩ nhiên Đức Giáo Hoàng mà ông dạy điều đó, đó thì chúng ta biết gì? Thì ngày kia, ông cũng sẽ bị cái điều ông làm, ông có thể đi địa ngục cũng có thể, ok? Amen. Tại ông dạy người ta những điều sai chặt. Chúng ta thấy như Chúa Giêsu nói đó, người nào mà nếu ai mà dạy người khác đó, không có ấy mà, thì sẽ là, Dung nói về nước thiên đàng là nhỏ, ai mà dân dữ và giải người chết thì sẽ là lớn nước thiên đàng. Thì là hình thức như vậy chúng ta nắm được không? Thành ra đó do mà chúng ta có cái trách nhiệm rất là lớn, thầy miếng, để mình học. Cho nên tôi muốn nói với mọi người, chúng ta cần phải là những người yêu mến lẽ thật. Nếu chúng ta không yêu mến lẽ thật là chúng ta sẽ không có nhìn ra được. Và tôi đã nói mình yêu điều dối trá hơn lẽ thật. Và chúng ta biết ngày hôm nay, ok, có nhiều người chúng ta biết rằng, đây là cái câu nói nha, mà cái anh John Vermeer đó, anh là đạo Satan, ông nói như thế này. Có nhiều người đó, ma quỷ hiểu biết. Họ nói, những anh nói cái điều dối đi, mà anh nói biết là người ta sẽ tin đó là thật. Có nghĩa là ngay cả những điều dối trá mà họ cứ nói hoài, thì sau đó người ta sẽ tin đó là thật. Amen. Thấy không? Thành ra cái điều dối trá có thể do cái người đó cứ nói hoài thì đó, người ta không tin. Rồi sau đó tôi đã nói là sự thật. Cho nên có nhiều người tin điều dối là thật. Amen. Giống như chúng ta thấy Hội Thánh CME của Mỹ đó trước đây đó. Bây giờ họ khóc lóc ăn năn cách đây hơn 2 năm đó. Họ nói họ đã cầu nguyện Chúa tha thứ cho họ đó. Amen. Thấy không? Họ nói lại Chúa, con đã tin điều dối trá. Chúng con đã tin điều dối trá mà chúng con là thật. Và trong khi lời thật của Chúa thì chúng con cho đó là sai. Tức là họ chống lại Thánh Linh đó. Amen. Thành ra chúng ta thấy không? Họ đã ăn năn về điều đó. Thành ra chúng ta phải nhớ rằng cái điều dối nhưng mà mình tin nó là thật không có nghĩa là điều đó đúng. Nhưng mà mình tin nó là thật. Tức là dối đó thành thật cho mình. Nhưng không nghĩa là nó đúng. Amen. Hiểu tôi nói không? Cho nên thí dụ tôi nói giống như điều Chúa dạy cấm hình tượng, thì kéo hội Công giáo cho người ta làm hình tượng rồi giái lại rồi cúng quải hay là cầu nguyện đó, có nghĩa là vì cả giáo hội cả nhiều người làm cho biến điều đó là đúng. Mọi người hiểu tôi nói không? Ô Chúa ơi, Chúa phải thấy được chứ, tại đông người lắm mà mẹ, đông người làm như vậy lắm chứ cả không á. Thành ra tự nhiên cái biến cái điều đó trở thành đúng, thì mặc dù Chúa nói là sai. Chúng ta hiểu tôi nói không? Thành ra nếu chúng ta cứ nhìn theo cái đó, chúng ta không bao giờ thấy là thật được. Amen. Để cho ảnh hưởng số lượng. Ok. Nổi tiếng. Amen. Tôi không nói là người nổi tiếng lúc nào nó cũng sai. Nhưng mà chúng ta cần phải xác định cái lẽ thật nó nằm ở đâu. Amen. Và nếu là chúng ta nằm ở trong lời của Kinh Thánh, chúng ta là người con cái Chúa, chúng ta cần phải biết lời của Chúa đó có giá trị rất là lớn. Amen. Cho nên cái gì nó đi ngược lại với Kinh Thánh là chúng ta cần phải cẩn trọng. Amen. Chúa coi lời của Chúa, còn chúng ta biết danh của Chúa là danh trên cao hết mọi danh, đúng không? Mà trong Ê Thiên nói là Chúa con lời của Chúa đó còn cao hơn danh của Chúa nữa. Ok. Thành ra là con cái của Chúa, chúng ta nhớ Chúa Giêsu được gọi là, nên là để nói là để tôi nói thêm để cho chúng ta hiểu ha. Chúa Giêsu được gọi là ngôi lời, đúng không? Chúa Giêsu được gọi là ngời Đức Chúa Trời trong sách Khải Huyền. Amen. Thành ra có nghĩa là làm sao? Tôi nói lại, chúng ta học về gương mẫu của Chúa Giêsu. Và lúc ngài tức là Chúa, lúc là Chúa có mặt ở trên trần gian này, rồi chúng ta học lời của Chúa vì ngài chính là lời của Chúa, và chúng ta đi theo cái sự dạy dỗ của lời của Chúa. Đó là chúng ta xây dựng đời sống mình trên đá này. Khi chúng ta bỏ lời của Chúa ra, chúng ta rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Tức là chúng ta không xây đời sống mình trên đá này là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là lời của Ngài. Amen. Chúng ta đã biết rồi. Chúa Giêsu trong sách Khải Huyền được gọi là lời Đức Chúa Trời. Sách Giăng được gọi là ngôi lời, tức là lời Chúa. Amen. Ngôi lời. In the beginning is the word, hay là lời. Thành ra chúng ta thấy, thành ra đi thế để nói cho chúng ta hiểu. Thành ra đá này chính là không những qua đời sống Chúa và qua lời của Đức Chúa Trời. Thành ra để nói cho chúng ta nắm được ha. Thành ra nếu chúng ta xây dựng đời sống mình, ok, theo khuôn mẫu của lời Chúa hay là gương của Chúa đó, cái sứ đồ đó, chúng ta biết mình sẽ không có bị sai chặt. Amen. Còn không thì mình sẽ, bị sai chặt. Amen. Ngài kia nói, Chúa ơi, con cũng hầu việc Chúa, mà Chúa nói ta không biết các ngươi. Lại Chúa, con cũng nhân danh Chúa đuổi quỷ mà. Nhân danh Chúa làm phép lạ tiên tri. Chúa nói, hỡi kẻ làm gian ác, ta không biết các ngươi. Hãy lui ra khỏi tay. Rất trong Ma-thi-ơ đoạn 7 chúng ta đã thấy điều đó. Tại sao? Tại vì họ không có xây dựng trên nền tảng Ngài Chúa Giêsu và các sứ đồ. Thấy không? Chúng ta nắm được không? Thành ra chúng ta cần phải đi theo dấu chân của Chúa. Thành ra tôi cũng nói điều này cho chúng ta. Cảm ơn Chúa ha. Amen. Thành ra bây giờ chúng ta tiếp tục. Bây giờ chúng ta thấy khuôn mẫu của Chúa là ok, tức là theo dấu chân Chúa là sao? Học gương của Chúa. Amen. Thấy không? Quay gương của Chúa Giê-xu lúc Ngài ở trên Ngài như thế nào? Ok. Amen. Lời dạy của Chúa, tức là gương của Chúa là qua cái cách hành xử của Chúa, qua cái nó, thấy không? Thí dụ như chúng ta học gương của Chúa, tôi đơn giản thôi, một người thôi. Thí dụ như mình thấy cái người đàn toàn làm tà dâm, thấy không? Thì những người qua gương si đồ ném đá, phải. Ok. Không biết sao phòng cũng hơi ồn á. Chúng ta ở trong phòng điện thoại chúng ta nên nhấn nút cầm cho nó, cho nó hơi ồn đó. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giê-xu, gương của Chúa làm sao? Mình cũng giống như người Pharisee, mình cũng thích ném đá người khác khi người ta không đúng là mình muốn liền liền. Mà trong khi thì Chúa hỏi ngược lại những người đó, ai là người vô tội thì là người đầu tiên. Mình là người cũng bất toàn mà mình thích ném đá người khác lắm. Amen. Thấy không? Thích lên án chỉ trích người khác mà trong khi mình cũng đâu có tốt gì. Thành ra khi mình học qua cái gương, cái sự dạy dỗ của Chúa để rồi mình nói, khi người ta có sai, không phải hỏi tới thấy sai là mình liền cục đá liền. Ok, amen. Mà mình phải học gương của Chúa. Amen. Đúng rồi không? Cảm ơn Chúa ha. Để có lòng yêu thương, để thông cảm và tha thứ. Dĩ nhiên không nghĩa là cái điều đó đúng, nhưng mà mình hiểu được. Ok, con người có những cái mistake, có những cái bất toàn. Tôi nói cho mọi người nghe cái câu nói của ông Tổng thống Trump ở đây. Ok, tôi có để đăng trong VN á. Chúng ta thường không có cái nhìn đúng. Amen. Và chúng ta thường không có áp dụng lời của Chúa, học theo gương của Chúa, cho nên vì thế mà nhiều khi mình cứ hành thử theo cái xác thịt của mình. Hãy nghe cái lời ông Tổng thống Trump nói. Ok, chúng trong cái ý niệm đó. Thì có thể ông nói tất cả mọi người đều mắc sai lầm. Ai lỗi lầm ai cũng có hết. Ai cũng mắc sai lầm. Bạn có những sai lầm, tôi cũng có. Tất cả chúng ta đều có. Nhưng có mà mình lại thích để người khác lỡ mít tách hay lỗi lầm là mình muốn ném đá liền. Muốn phang họ liền. Amen. Đúng không? Mình không khác. Cho nên đó do mà khi mình hiểu được cái điều đó, đó mình học cái gương người đàn bà tà dâm. Amen. Người ta có sai, đồng ý. Amen. Nhưng mà nhìn đâu khoan hãy ném đá, thì từ mình giúp họ. Giống như Chúa nói đi và đừng phạm tội. Ta không ném đá, nhưng mà đi đừng phạm tội. Tức là bỏ lòng ông từ mình biết. Chúa không nói là người đàn bà tà dâm đó là sai, là đúng nha. Chúa vẫn nói đi và đừng, ta cũng không ném đá người, hãy đi và đừng phạm tội nè. Tức là Chúa có quyền ném đá, nhưng mà Chúa vẫn không ném đá. Nhưng mà chúng ta không có áp dụng lời của Chúa đó, thì mình thích ném đá người khác. Chúng ta nắm được tôi nói không? Amen. Khi người ta có lầm lỗi, có nhiều tín đồ đợi mục sư, cứ canh me mục sư, coi ổng có cái gì sai để ném đá không? Từng câu nói, từng cái gì. Cái đó không phải là cái điều đúng. Amen. Ít qua chúng ta là không có đi theo con đường của Chúa vậy. Chúng ta nắm được tôi nói không? Amen. Chúng ta cần phải học để thay đổi. Amen. Cần phải học theo gương của Chúa. Đó là cách mình theo dấu chân của Chúa. Nếu mà trước đây mình hay là người ném đá, thì bây giờ học đừng có phải là người thích ném đá người khác. Amen. Chúng ta nắm được không? Mình có tốt hơn không? Mình cũng có sai chặt thiếu gì. Nhưng mà có ai ném đá mình đâu. Nhưng mà mình lại mình nó do người Pharisee đách qua Chúa muốn dạy. Amen. Thế nên chúng ta cần phải giống như cái Chúa kể từ hai cái câu chuyện của một người mắc nợ, người chủ. Ok, được người chủ tha lại không tha cho người khác thì nó cũng vậy. Là chúng ta thấy ha. Cho nên ông già tổng thống Trump cũng nói vậy. Mấu chốt là bạn phải học hỏi những sai lầm của mình. Như vậy sai lầm đó mới không. Có nghĩa là cái sai thì ai cũng có sai. Nhưng mà điều quan trọng, cái một người sai đó không phải là điều cuối cùng chúng ta phải nhớ. Cái điều sai không phải là chúng ta nhìn cái người sai giống như coi nó là hết thuốc chữa rồi. Giống như kiểu vậy đó. Thành ra mình muốn ném đá hả? Mà mình cũng có sai đúng không? cái sai không phải là cái cuối cùng. You know, giống như mình bị té, không phải là té gì là xong rồi. Mình trỗi dậy thôi. Tôi sai, đúng rồi, hôm nay tôi sai. Nhưng mà tôi sẽ sửa cái sai tôi để ngày mai tới. Thì cái đó đâu có gì là tệ đâu. Cái người không chịu sửa mới là tệ. Nên chúng ta nắm được không? Biết cái sai, nói sai mà không chịu sửa mới là tệ. Thành ra cái điều ông Tổng thống Tham, ông nói, tôi cũng sai. Nhưng mà tôi học từ những cái sai đó để tôi tốt hơn. Cái đó không, cái sai đó không phải là tệ. Cái sai mà không chịu học, cái sai mà không chịu đổi, cái đó mới là tệ. Cái đó mới là không tốt. Cho nên trước mặt Chúa chúng ta phải nhớ cái nguyên tắc như vậy. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Và Chúa cũng khuyên. Thành ra chúng ta cũng phải nhớ cái nguyên tắc này. Amen. Để rồi mình học theo gương của Chúa, để rồi mình nhìn nó. Giống như chúng ta nhìn thấy cái người, chúng ta đã học qua câu chuyện của người đàn bà tại Samari, bà có 5 đời chồng. You know? Các sứ đồ, thứ nhất là người Samari nữa, ok? Là người Do Thái không thích rồi. À, kinh nọ rồi, ok? Ta nói là ngay cả người Do Thái mà nói với bóng lực Samari mà đụng đến họ, họ coi là họ bị ô uế đó. Thấy không? Tức là không sạch đó. Tức là, you know, họ coi sóc cái người Samari đó, ok? Chúng ta thấy không? Nhưng mà Chúa Giê-xu đã không có làm theo cách của con người. Thấy không? Để bày tỏ tình thương của Chúa. Chúng ta thấy chưa? Thành ra chúng ta cũng không phải lúc nào. Amen. Tôi đã nói với mọi người, ngay cả con người có tội, đồng ý. Con người này có tội 5 đời chồng mà sao không có tội được. Amen. Nếu nói về tội thì họ cũng có, chứ sao không có được. 5 đời chồng không có tội thì sao? Phạm tội tài dâm đó, miễn theo cái kinh luật, theo luật pháp của Chúa thì sao mà không có tội được. Amen. Nhưng mà Chúa vẫn bày tỏ tình yêu thương. Amen. Thấy không? Và sau đó, cho nên chúng ta cần phải nhớ như thế này. Ok? Cho nên qua cái lời của Chúa đó, giúp cho mình thích hay ném đá người ta, mình trở thành người sẽ không thích ném đá này. Amen. Đúng không? Mà mình trở thành người để giúp đỡ họ. Ok? Thay vì mình người lên nén, tán họ. Nhưng mình sẽ giúp đỡ, nâng đỡ, lầm lỗi. Không sao? Mình sửa đổi. Amen. Thành ra cái đó là cái điều quan trọng. Ha? Amen. Có người không chịu sửa đổi thì cái đó mới là vấn đề thôi. Cho nên đó là cách mà chúng ta học gương của Chúa theo cách hành xử nhiều thứ gì, rồi thúc chứa tuyệt khổ, rồi sự dạy dỗ của Chúa. Đó là chúng ta theo, tôi chỉ cho vài thí dụ thôi để chúng ta nắm được thôi. Amen. Tức là mình áp dụng trong đời sống của mình. Đó là cách mình đi theo dấu chân của Chúa. Amen. Rồi mình thấy Chúa, đời sống của Chúa đầy ơn của Chúa, đầy quyền năng. Cho nên vì thế mình cũng khoa học để đời sống mình cũng đầy ơn của Chúa, đầy quyền năng của Thánh Linh Chúa trên đời sống của mình. Đúng không? Amen. Đó là cách amen mà chúng ta cần phải theo. Và mình thấy đời sống các sứ đồ, họ cũng giống như vậy. Đời sống của họ cũng đầy ơn của Chúa, đầy quyền năng của Chúa. Chúng ta đọc qua công vụ các sứ đồ. Đó là lý do chúng ta thấy, tôi đã nói giống thác mà. Ngày hôm nay chúng ta thấy hội thánh của Chúa đó, vì chúng ta đọc công vụ các sứ đồ, chúng ta thấy không có cái phần nào, ok, không ai tin tôi hãy về đọc tới đọc lui sách công vụ đi, dùng cho tôi. Công việc Chúa được phát triển qua quyền năng của Thánh Linh Chúa, dấu kỳ phép lạ, qua sự thông công, qua sự yêu thương nhau, qua sự, you know, giúp đỡ nhau, thông công, thật là giữ dạ chúng ta trong cái công vụ. Tôi chỉ nói vắn tắt để chúng ta nắm được ý, chứ còn đi chi tiết thì nó rất là nhiều thời giờ. Thì chúng ta thấy không? Qua sự yêu thương thật thà, phân phát nhau người có, phân phát cho người. Mà chúng ta thấy qua quyền năng dấu kỳ phép lạ mà công việc Chúa được phát triển. Chúng ta thấy trường hợp cái người ngày lễ ngũ tuần, Thánh Linh thăm viếng đã có 3,000 người trên Chúa. Chúng ta thấy không? Rồi sau đó, sự chữa lành cho người què. Ok, mặc dù bị chính quyền bắt bớ, nhưng sau đó là có lên thêm 5,000 người. Chúng ta thấy không? Nó tăng tới 5,000 người trên Chúa. Chúng ta thấy không? Thành ra chúng ta thấy bởi quyền năng của Chúa. Chúng ta thấy chưa? Hội thánh thời xưa họ kết quả qua quyền năng của Chúa. Còn hôm nay, ôi tôi được kết quả để tôi chơi vui chơi, tôi kiếm cái gì cho chơi vui để lôi cuốn. Cái đó không phải là hội thánh của Chúa. Người ta chỉ đến tìm vui không à. Không có tìm Chúa. Dạy con nghe chúng ta. Hỏi nó thật sự yêu mến Chúa không? Nhìn nó không có yêu mến Chúa gì hết. Chúng ta thấy không? Amen. Cho nên chúng ta cần phải thay đổi. Amen. Tôi bảo đảm với mọi người nghe tôi đi. Ok. Những hội thánh mà chỉ là vui chơi đó, kêu họ hy sinh về Chúa tử đạo, đừng có hy vọng có. Bảo đảm luôn. Không có một người dám hy sinh về đức tin của mình, chứ đừng có nói tử đạo. Trả giá cũng không có nữa. Đó không phải là hội thánh đúng của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Đức Chúa Trời là những người mà sống kinh nghiệm Chúa, họ sẵn sàng tận hiến và hy sinh cho Chúa luôn, chứ không phải chỉ mà có hình thức như vậy. Đó mới là hội thánh sống của Chúa. Còn những đó là chỉ cho tôi nói năm nay tính đột kiển. Tính kiển thôi, chứ không phải là tính thật của Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên chúng ta cần phải trở lại. Amen. Con đường của Chúa. Ít qua họ tí, giống như kiểu sách khải quyền, hội thánh có tiếng sống. À, chết là như vậy. Tại sao? Vì hội thánh của Chúa đã đi sai đường, đã không trở lại con đường mà Chúa đã dạy cho chúng ta đi theo. Cho nên chúng ta cần phải đi theo bước chân của Chúa, amen, theo dấu chân của Ngài, theo các sứ đồ, như sứ đồ Phaolô trong Gian thứ nhất là một. À, cô Quỳnh Tổng Nhiên cũng hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Thánh Quyết. Đó là điều mà chúng ta cần phải xây trên cuộc đời mà. Nếu chúng ta muốn thấy cuộc đời của mình, ok, đầy ơn Chúa, amen, đẹp lòng Chúa và mình chấm dứt tốt, đó là điều chúng ta cần phải đi theo. Còn nếu chúng ta theo những dấu chân bắt chước những, nó không phải là điều để chúng ta nên đi theo. Okay? Rất là nguy hiểm cho chúng ta. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra đó là điều mà tôi muốn chia sẻ. Bây giờ chúng ta học thêm, nếu có thời gian để chúng ta thấy thêm. Ok, câu trận. Chúng ta thấy, cách công vụ các sứ đồ là một cái, có thể nói là một cái gương mẫu của hội thánh đầu tiên để cho chúng ta thấy được cái công việc Chúa và nó kết quả như thế nào. Chúng ta hội thánh, chúng ta thấy họ được hướng dẫn bởi gì? Bởi Thánh Linh của Chúa, bởi quyền năng của Thánh Linh của Chúa. Chúng ta thấy không? Chúng ta thấy ngay cả Philip, thấy không? Đức Thánh Linh, chúng ta thấy bảo họ, họ kinh nghiệm sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Họ kinh nghiệm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thấy không? Người chúng trong hội thánh ở Antioch thì họ nghe tiếng Thánh Linh hãy biệt riêng Barnabas và Saul để đi giảng đạo. Ví dụ vậy. Chứ nghĩa là họ làm theo cái sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh trên đời sống của họ. Còn ngày hôm nay thì chúng ta có làm theo sự dắt dẫn không? Theo sự khôn ngoan riêng của mình. Thấy không? Và chúng ta thấy đó là con đường. Tôi nói đây để chúng ta chỉnh sửa lại ngay cả cá nhân thôi. Để cho mình đi cho nó đúng con đường của Chúa. Amen. Họ được hướng dẫn bởi Thánh Linh Chúa. Ngày hôm nay thì mình được hướng dẫn bởi cái gì? Bởi sự khôn ngoan của con người. Bởi đủ thứ chuyện hết. Chúng ta thấy không? Amen. Thành ra chúng ta cần phải thay đổi. Amen. Cần phải thay đổi. Để đời sống mình cũng thay đổi. Mình phải có ý niệm đó. Và chúng ta đã học qua, tôi đã nói rồi. Kinh Thánh xác nhận rồi. Ai được Thánh Linh Đức Chúa Trời dắt dẫn đó mới là con Đức Chúa Trời. Mình có được Thánh Linh Chúa dắt dẫn chưa? Amen. Thấy không? Cho nên mình phải trở lại. Chúa Giêsu nói chiên ta nghe tiếng ta quen nó, mà mình chẳng nghe được tiếng của Chúa, chẳng quen tiếng của Chúa là gì. Thì như vậy mình có phải là chiên thật của Chúa không? Hay như vậy mình có đi đúng con đường thật của Chúa không? Tại chiên của Chúa phải nghe tiếng của Chúa. Amen. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó. Chúa nói ta quen nó, tức là chiên ta quen ta và ta quen nó. Tức nghĩa là cái mối liên hệ mật thiết giữa mình với Chúa là nó quen thuộc. Chứ nó không phải xa lạ. Chúa nói ta quen chiên ta. Mà mình thì với Chúa thì xa lạ. Mình đã cho mình được khi mình không có. Đã nghe được tiếng của Chúa. Amen. Thấy không? Thành ra chúng ta cần phải trở lại. Amen. Để rồi mình tôi tin rằng cái điều sai trật làm cho người ta không, vì họ không còn đi theo con đường của Chúa. Đó là do mà. Và tôi tin không có, tôi không chúc mừng ngờ. Khi chúng ta đi theo cái gương mẫu của Chúa, đi theo các sứ đồ, chúng ta sẽ nghe sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Tôi không chút nghi ngờ về gì đó. Chúng ta sẽ nghe được tiếng Chúa trên đời sống của mình. Chúng ta sẽ nghe được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ biết tiếng của Chúa. Amen. Còn nếu chúng ta đi theo những cái điều khác, that's why, dù khi tiếng của ma quỷ mà mình tưởng là tiếng Chúa nè, không biết chừng. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra, đó là điều mà chúng ta cần phải nắm giữ. Ok. Thành ra lời của Chúa không bao giờ, Chúa nói chiên ta nghe tiếng ta, mà mình tin Chúa, mình theo Chúa, mình học, mà không có nghe được tiếng Chúa gì hết, thì cái điều đó suy nghĩ như thế này. Amen. Như vậy mình có đi đúng con đường hay không? Amen. Rồi lời của Chúa xác nhận, ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đó là con, mà mình đâu có nghe được Thánh Linh của Chúa dắt dẫn gì đâu. Amen. Và lý do tại sao mình nghe, tại vì mình đã tập trung, cái khái niệm mình nó sai, cho nên mình không nghe được cái tiếng. nhưng mà tôi sáng hôm nay tôi muốn nói điều này. Ok, khi chúng ta trở lại, đúng, tôi bảo đảm chúng ta sẽ nghe được tiếng của Chúa. Amen. Để chúng ta xây dựng đời sống mình theo gương mẫu mà Kinh Thánh nói. Amen. Phải bắt chước tôi như vậy. Trong sứ đồ Phaolô nói như vậy. Thì chúng ta không phải, mình không phải là nghe tiếng Chúa nữa, mà mình kinh nghiệm Chúa. Ok. Cách ngọt ngào trong đời sống của mình. Amen. Cảm ơn Chúa không? Chúng ta nhớ rằng gương mẫu của Chúa là gì? Nhiều lắm. Chúa Giêsu không bao giờ compromise lời của Đức Chúa Trời. Các sứ đồ cũng vậy. Không bao giờ thỏa hiệp về lẽ thật. Dù bị bắt bớ. Chúng ta thấy không? Ngày hôm nay chúng ta thấy mình thỏa hiệp rất là nhiều. Thỏa hiệp rất là nhiều. Mình không có theo gương. Sợ trả giá cho nên thỏa hiệp. Để mình học kỹ. Ok. Mục sư giảng đúng sợ tín đồ buồn, không dâng hiến, không có tiền. Thỏa hiệp. Giảng cho họ điều họ thích nghe. Rồi sao nghe được tiếng Chúa. Amen. Sợ bị ném đá. Sợ bị chỉ trích, sợ lên án, không có dám giảng là thật. Amen. Và rồi nghe tiếng Chúa làm sao nghe được. Chúa đi một đường, mình đi một nẻo mà đòi nghe tiếng Chúa. Amen. Chúng ta hiểu tôi nói không? Amen. Cho nên, đó là do rồi chúng ta tạo ra rồi những người mục sư rồi sanh ra những tín đồ đầy sự thỏa hiệp. Và thánh thỏa hiệp, tín hữu thỏa hiệp, và giáo hội thỏa hiệp. Rồi chúng ta đi bắt chước đi theo, rồi mình nghĩ là nó đi đúng rồi. Amen. Cho nên chúng ta thần phải trở lại. Amen. Ngay cả trả giá cho đức tin của mình. Amen. Ok. Ném cá, ok. Đó mới là con đường đúng. Amen. Nhưng mà đó là con đường của thập tự. Đó là con đường. Cho nên ngày hôm nay tín đồ không có thích sự trả giá. Tại sao? Tại vì tôi nói hội thánh nó xây dựng vô vui chơi. Cho nên nó thích đi trên thảm nhung, không muốn bắt bớ, không có gặp đối diện sự khó khăn. Đủ thứ hết. Cho nên nghe nói bắt bớ khó khăn là những chạy trốn rồi. Tại vì hội thánh Chúa xây dựng đầy những tín hữu kiển. Ok. Chứ không phải tín hữu thật. Anh ra mới vậy. Còn những con người thật họ không có sợ bắt bớ. Hoạn nạn thử thách. Ngay cả hy sinh nữa. Amen. Thành ra đó là những con người thật. Amen. Thành ra tôi mới nói với mọi người. Sáng hôm nay. Hãy nhìn lại hội thánh của Chúa. Nhìn lại đời sống của mình. Nhìn lại lời của Chúa. Hồi xưa họ sẵn sàng chỉ chết vì anh Chúa. Amen. Sứ đồ Phaolô trên đường đi về thành Jerusalem. Thánh Linh cho biết là ông về. Xiềng xích đang chờ đợi ông. Ông nói làm sao? Không những ta chịu để cho bị xiềng xích bắt bớ mà ta sẵn sàng chết cho Chúa. Thấy không? Ngày hôm nay chúng ta có dám không? Nhìn chung hội thánh không? Nghe nói chết bắt bớ là sợ cho chúng mất tiêu rồi. Đừng nói chi chết thì xin. Thành ra tại sao? Tại vì ngày hôm nay hội thánh không phải xây dựng trên đạo thật của Chúa. Xây dựng trên những vần đá khác chứ không phải Chúa Giêsu. Amen. Thành ra chúng ta ha, chúng ta phải nhớ, phải trở lại. Amen. Nếu ai là người yêu mến là thật, chúng ta cần phải nhớ cái điều sáng hôm nay tôi chia sẻ rồi ha. Cảm ơn Chúa ha. Cái là thật mà Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Để chúng ta nắm được cái điều này để xây dựng đời sống của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Còn dĩ nhiên những người xác thịt sẽ không thích tôi chia sẻ điều này đâu. Ok, cảm ơn Chúa ha. Nhưng mà ai mà có lòng yêu kính Chúa đó, chúng ta sẽ nắm được cái điều này. Amen. Và mình đi theo. Nhưng mà đó là con đường sự sống. Con đường vinh quang trước mặt Đức Chúa Trời. Còn con đường kia vinh quang của trần thế đó. Nhưng mà trước mặt của Chúa là giống như kiểu là gớm ghiếc. Amen. Gớm ghiếc thì nói vậy. Abomination. Tiếng Anh gọi abomination. Hội thánh Chúa nhìn cái là Chúa gớm ghiếc, Chúa lắc đầu. Amen. Cảm ơn Chúa. Đó không phải là hội thánh của Chúa. Amen. Thành ra đó là do ha, để chúng ta nắm được. Amen. Thành ra chúng ta đừng có chạy theo những hào nhoáng của vinh quang của đời này mà bỏ đi đạo thật của Kinh Thánh. Amen. Thấy không? Chúng mình, đó là điều mà chúng ta nắm được ha. Thành ra chúng ta thấy đời sống của các sứ đồ. Chúng ta thấy không? Họ bị bắt bớ. Đánh đầu, giống như sứ đồ Phơ cũng bị bắt tù tội. Paulo, Sila, chúng ta thấy, tù tội. Mà họ chẳng có một chuyến khang quán. Họ vẫn cảm tạ Chúa, vẫn ca ngợi Chúa. Còn ngày hôm nay mà mình bị chút xíu là than phiền. You know? không hết luôn. Amen. Chúng ta thấy không? Tại sao có chuyện đó xảy ra? Phải tại vì mình không có xây dựng đời sống mình. Cho nên đó, mình đang xây dựng trên những điều giả dối, những điều không đúng, cho nên mình không có handle được. Mình không có sức mạnh để handle được khi những điều đó nó xảy đến với mình. Còn nếu mà chúng ta xây dựng trên đàn đá, thì mình sẽ không bị những điều đó. Ngay cả sự chết, mình cũng chẳng sợ gì. Amen. Thành ra để nói cho chúng ta hiểu, thành ra chúng ta cần phải nắm được cái điều tôi chia sẻ ở đây. Amen. Đây là cái điều mà lời của Chúa đã thật để chúng ta nắm được cái điều này. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra đó do không? Thành ra đó do mà chúng ta thấy đầy những tín đồ chết nhát. Mình nói theo kiểu như vậy, tôi nói cho nó hơi mạnh để cho mọi người nhớ. À, những mục sư chết nhát, amen. Không dám hy sinh, phải nói thẳng là như vậy. Cái gì cũng sợ. Đó không phải là hội thánh thật của Chúa. Amen. Thành ra chúng ta cần phải không dám trả giá bất cứ điều gì hết. Chúng ta biết lĩnh kiển là vậy, hình thức lĩnh kiển là vậy. Amen. Thành ra chúng ta cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha, xin Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta nắm được cái điều này. Amen. Để rồi mình xây dựng cuộc đời của mình, ok, trên lẽ thật của Chúa, trên vần đá. Thành ra chúng ta, tôi tin, tôi không chút nghi ngờ, nếu đời sống chúng ta xây dựng trên những lẽ thật điều này, đối với sự chết chúng ta cũng chẳng sợ gì. Thật sự tôi nói mọi người. Amen. Chẳng sợ gì. You know, giống như sứ đồ Phao-lô, không những ta sẵn sàng bị bắt thôi, sẵn sàng chết vì danh Chúa này. Chết vì danh Chúa là một cái điều phước hạnh, phước cho những kẻ ngủ là ngủ hay là chết, chết trong Chúa. Amen. Nó không phải là cái điều gì phải mình sợ hãi. Amen. Cảm ơn Chúa. Hãy thối lui. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thành ra chúng ta nắm được ha. Tôi tin, tôi không còn chút nghi ngờ, đời sống chúng ta xây dựng, đời sống của chúng ta sẽ đầy dẫy ơn lành của Chúa, ơn thánh linh của Chúa trên đời sống chúng ta. Rồi chúng ta sẽ thêm thấy thêm cái điều gì nữa. Họ thánh đầu tiên, họ xây dựng trên điều này. Hãy nghe lời các sứ đồ chia sẻ chúng ta. Vợ cô Quỳnh Tô thứ nhất. Ok, xin một người ha. Tô thứ nhất đoạn 4 câu 20. Yeah. Hello. Có ai không? Có ai dạy Kinh Thánh để chúng ta đọc. Cô Sinh Tô thứ nhất đoạn 4 câu 20. Amen.
Dạ, cô Linh Tô nhất đoạn 4 câu 20. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực.
Nó hay chưa? Sứ đồ cho chúng ta biết được nước Đức Chúa Trời, vương quốc của Chúa đó, xây dựng không phải chỉ lời nói suông. Amen. Tôi đã nói cho mọi người, một người giảng không có ơn, không có quyền năng đó, một người thường vẫn giảng được. Họ chỉ cần học, đọc, họ vẫn giảng thuyết được. Nhưng mà để giảng có ơn, có sự sống của Chúa, có năng quyền, không phải ai cũng giảng được. Amen. Chúng ta nắm không? Phải có một người có cái có đời sống, okay, theo gương của Chúa này nọ, mới có cái ơn, có cái năng quyền của Chúa. Có người lấy cuốn sách nghiên cứu Kinh Thánh để tôi dọn ra một bài giảng giống bài luận văn thì ai không giảng được. Thành ra, sứ đồ Phao-lô nói vương quốc của Đức Chúa Trời không phải sự dân xây dựng trên bằng lời nói thôi. Thấy không? Mở tại năng lực, cái năng lực đây tức là quyền năng đó, tức là có cái ơn, có cái quyền năng. Giống như chúng ta thấy gương của Chúa Giê-xu, họ nói Chúa Giê-xu khác như thế đó, vì Ngài giảng như có quyền năng. Miễn chúng ta học theo gương của Chúa thì cũng phải giống như vậy. Amen. Đời sống chúng ta, lời nói của mình hay chia sẻ phải có quyền năng, có cái ơn của Chúa. Amen. Phải có cái năng quyền của Chúa. Nên Chúa ha. Thành ra, đừng có thỏa mãn vì mình chỉ chia sẻ cái lời hay là để cái sự thông minh hiểu biết thôi mà không có ơn. Chúng ta hãy nghe sứ đồ Phao-lô nói cái đó là hình thức là văn tự, thấy không? Ông nói văn tự, kiến thức hiểu biết làm cho chết, thánh linh mới làm cho sống. Thánh linh nói lên cái quyền năng, có cái ơn. Cho nên chúng ta đừng có thỏa mãn là vì mình có chia sẻ một bài Okay. Lần bảy chia sẻ gì đó, mà mình phải cầu nguyện để mình có ơn của Chúa. Trong khi mình chia sẻ, nó không phải chỉ là văn tự, mà nó có sự sống, nó có quyền năng của Chúa. Amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello. Cho nên khi mà tôi chia sẻ mà không có ơn của Chúa là tôi phải khóc thôi. Mọi người hiểu tôi nói không? Tôi không bao giờ thỏa mãn, dù cho nó có hay, có văn điệu thế nào đi nữa, mà không có ơn của Chúa là tôi phải cúi mặt xuống, tôi khóc và tôi phải cầu nguyện với Chúa. Amen. Tôi không bao giờ. Cái đó mới là cái điều đúng. Và chúng ta biết văn tự đó. Sứ đồ Colorado sự chết, chúng ta thấy không? Cho nên chúng ta học theo gương của các sứ đồ. Chúng ta thấy sứ đồ Paulo ổng cũng đã nhấn mạnh cái điều đó. Nói lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan. Thấy không? Nhưng phải tự do thánh linh và quyền phép. Nếu chúng ta đi theo gương của các sứ đồ, theo gương của Chúa, thì sứ đồ là như vậy, thì chúng ta cũng phải học như vậy. Cho nên đừng bao giờ thỏa mãn về chỉ có văn tự, chỉ có soạn một bài giảng hay cái gì đó đủ mà không có ơn của Chúa. Amen. Thành ra chúng ta cần phải học. Amen. Xây dựng đời sống của mình. Nếu Chúa sử dụng mình, thì cái lời của nói mình, ok, phải có ơn của Chúa. Hay giống như cử phi rơ giảng như sấm truyền. Amen. Phải có ơn, có ân hậu, có ơn lành của Chúa. Amen. Trong cái lời giảng của mình, đúng không? Cho nên sứ đồ Phaolô đầy khôn ngoan, ổng là cái môn đệ của Gamaliel. Thành ra làm sao mà không hiểu biết. Ông rất là giỏi. Ông là dòng Pharisee. Bên trong. Cho nên. Ông rất là giỏi. Cho nên nhưng mà. Ông coi cái sự. Hiểu biết. Văn tự đó. Không có giá trị gì. Nhưng mà ông kệ vào sự khôn tỏ ra thánh linh và quyền phép. Tức nghĩa là nói lên. Là cái lời giảng dạy của ông. Không phải chỉ là sự khôn ngoan của con người không. Cho nên ông mới nói. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người. Và là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần phải đi theo bước chân của các sứ đồ. Chúa Giê-xu cũng vậy, lời giảng của Ngài đầy quyền năng, lời của Chúa phán là quyền năng hay là thần linh và sự sống. Để chúng ta học gương mẫu của Chúa, thì đời sống mình cũng phải đi theo giống như vậy. Mình thiếu ơn, học tập để có ơn của Chúa. Lý do mình thiếu ơn là mình đang xây dựng trên những cái điều không đúng. Cho nên mình cần phải loại bỏ đi những điều đó. Amen. Để rồi mình có ơn của Chúa trên đời sống của mình. Chúng ta nắm được không? Chứ không phải Chúa không có tẩy vị ai hết. Kinh Thánh Chúa không có tẩy vị. Không phải tự nhiên Chúa thích cái người này, Chúa cho cái ơn. Kinh Thánh nói Chúa không có tẩy vị. Nhưng mà làm sao mà Chúa ban phước được cho một người đang xây đi con đường sai chật, xây dựng cái đời sống tâm linh mình trên truyền thống, trên văn hóa, trên tập tục những của con người mà không phải của Chúa. Làm sao Đức Chúa Trời Ngài muốn ban phước cũng khó. Amen. Chả lẽ người đó đi con đường sai, Chúa ban phước để cho họ càng sai hơn sao? Amen. Đó do mà Chúa không thể nào ban ơn được. Thành ra vì thế mà khi một người đứng trong cái lẽ thật, ok, sống cho lẽ thật và chết cho lẽ thật, Chúa sẽ ban ơn cho người đó. Amen. Còn một người coi lẽ thật không phải là điều quan trọng, không sao, làm sao Đức Chúa Trời có thể ban cho người đó được? Không dám đứng cho lẽ thật, sợ bị ném đá. Sợ bị điều đó, làm sao Đức Chúa Trời có thể ban phước được cho những con người giống như vậy được? Chúng ta nắm được tôi nói không? Amen. Cho nên chúng ta muốn được ơn của Chúa phải là những người yêu mến lẽ thật, sống cho lẽ thật và chết cho lẽ thật. Thì như vậy, Đức Chúa Trời mới ban cho. Và theo khuôn mẫu của các sứ đồ và của Chúa Giê-xu, thì bảo đảm không một người nào mà không được đầy ơn của Đức Chúa Trời. Amen. Và tôi bảo đảm là những người đó, các cửa âm phủ không thể nào thắng được. Và chúng ta sẽ đắc thắng lại đời sống. Ngay cả gia đình của mình chưa tốt, mình sẽ mang gia đình mình trở lại. Amen. Chứ những đời sống như vậy, chúng ta nắm được tôi nói không? Amen. Thành ra đó là điều mà chúng ta cần phải nắm giữ. Phải theo khuôn mẫu của Chúa Giê-xu, Ngài đầy ơn và quyền năng. Chúng ta cũng phải đầy ơn và quyền năng vì chúng ta giống như Chúa. Amen. Để được đầy ơn, chúng ta phải đi theo con đường Chúa. Chúng ta thấy không? Chúa Giê-xu nói sao? Ta từ trời đến, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý muốn của đấng sai ta. Còn chúng ta thì lại thích làm theo ý mình hơn là theo ý Chúa và đòi đầy ơn, làm sao đầy ơn được? Mình đâu có theo gương của Chúa đâu. Ta từ trời đến, chẳng phải là làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta. Còn mình thích làm theo ý của mình thôi. Amen. Ý Chúa, lời Chúa dạy hay những lẽ thật của Chúa không làm. thì đòi đời đời sống, đời có sự sống, đòi có sự sống, đời đầy ơn làm sao có được. Chúng ta nắm được tôi nói không? Amen. Cho nên chúng ta phải đi theo gương mẫu của Chúa Giêsu, gương mẫu của các sứ đồ, của hội thánh đầu tiên. Amen. Đừng chạy theo cái đời này, những hào nhoáng đủ thứ chuyện, còn mình cho đó là một cái phương cách mình đi theo không đúng đâu. Đó là giờ mà Chúa Thánh Linh đã cảnh tỉnh thôi, đừng bắt chước. Và nhờ mà tôi mới nhận ra, tôi chia sẻ cho mọi người. Ok. Những con cái yêu mến đã thật với Chúa hay nghe lời của tôi chia sẻ. Đây là những điều tôi chia sẻ, là thần linh, là sự sống, là đã thật của Chúa. Ok. Nếu chúng ta nắm vững cái điều này, nó sẽ biến đổi đời sống chúng ta. Đời sống chúng ta không còn là nguội lạnh nữa. Amen. Không còn là chúng ta là lính kiển nữa. Amen. Không còn là những người mục sư kiển hay là thầy giáo kiển hay cái gì nữa. Amen. Mà chúng ta có là những con người thật, những con người tốt lành của Chúa. Amen. Đầy sự sống của Chúa, đầy ơn lành của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa ban ơn cho chúng ta. Amen. Cho nên theo gương sứ đồ Phao-lô tài giỏi, chứ ông không có kệ tài giỏi của ông. Mà ông đã chia sẻ, chúng ta phải học theo dấu của ông. Ông nói hãy bắt chước tôi, đó là cách của ông, thì chúng ta phải bắt chước không? Amen. Thấy không? Lời nói và sự giảng tôi chẳng phải bằng bờ lời những thuyết khéo léo. Dù cho nó khéo léo, nó có hay như thế nào đi nữa, mà thì ổng cũng coi nó là sự khôn ngoan con người. Thấy không? Lời nói sự giảng của tôi chẳng phải khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng sạch tại, tức là tỏ ra Thánh Linh và quyền. Tức là những việc sự giảng dạy của ổng phải sự bày tỏ của Thánh Linh và quyền phép. Amen. Thì lúc đó mới có. Đó là do chính cá nhân tôi trong đời sống, trong khi tôi có nhiều điều tôi muốn chia sẻ, Đức Thánh Linh không cho. Tôi phải quay kênh Đức Thánh Linh, phải chờ đợi Đức Thánh Linh để Ngài muốn nói thì gì, Ngài muốn chia sẻ gì, muốn con học thì gì. Cho nên nhiều khi chờ đợi cho đến khi ngày cuối mới nhận được. Chứ còn nếu mà mình, ok, tôi hét nhanh lắm, đúng không? Chúng ta nói hiểu không? Thành ra, cảm ơn Chúa, hầu cho anh em chớ đặt đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người và trên quyền phép Đức Chúa Trời. Chúng ta nắm được. Thành ra, vì thế đó, Đức Thánh Linh, họ biết nhờ cậy Đức Thánh Linh, nương cậy Đức Thánh Linh. Thành ra mình cũng phải đi theo con đường đó, nếu mình muốn được tốt. Cho nên nước Đức Chúa Trời ha, cho nên cho chúng ta cái bí quyết là họ xây dựng vương quốc của Chúa chẳng phải bằng lời nói mà trên quyền phép thôi mà. Nước Đức Chúa Trời phải trên lời nói mà bà, bởi năng lực, tức là bởi quyền năng của Chúa. Amen. Năng lực tiếng Anh gọi là power. Kingdom of God thì not by word but power. Đó là tiếng Anh á. Thì nước Đức Chúa Trời chẳng là tại lời nói, tức là it's not by word but power. Cho nên đó do chúng ta thấy tại sao hội thánh ngày hôm nay người ta, con cái của chúng ta thờ ơ, không đến hội thánh của Chúa. Tại vì nó không thấy được ơn của Chúa. Ok. Đơn giản là như vậy. Rồi, hoặc là thứ hai là nó suy nghĩ hội thánh Chúa giống như một cái nơi vui chơi hay cái gì đó. Mình không thấy được vui chơi giống như điều đó. Ít quên nó chán. Thấy không? Chúng ta nắm được tôi nói không? Thành ra đó do mà chúng ta cần phải trở lại để nắm được lẽ thật của Chúa, và mình hiểu được cái phước hạnh của Chúa là cái phần tâm linh. Chúng ta hội thánh của Chúa cần phải offer về phước hạnh tâm linh chứ không phải vật chất. Okay, ngày hôm nay tôi không phải nói, không phải là cái điều cầu nguyện vật chất là sai, nhưng mà hội thánh đã tập trung về sai, trong khi Chúa nói hãy tìm kiếm cái nước Đức Chúa Trời và sự công bình, tức là nói về thuộc linh á, phước hạnh thuộc linh á, tâm linh á, thì chúng ta lại dạy cho người ta phước hạnh vật chất là quan trọng. Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, không phải là tôi nói là sai, nhưng mà cái đó là cái phụ, mình làm cho nó là chánh. Cho nên thấy không, có người nói tin Chúa đi, Chúa sẽ ban phước cho anh này, anh sẽ thành công, anh có tiền. Cái đó là giới thiệu Chúa gì là sai. Có nhiều người nói với người khác vậy đó. Anh đến thì anh tin Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho anh nè. Bây giờ anh nghèo khổ này, anh sẽ có tiền bạc, có đủ thứ chuyện. Rồi họ đến với Chúa, họ không thấy giống như vậy, rồi họ lui đi. Hội thánh của Chúa giới thiệu hoàn toàn không có đúng kinh thánh. Amen. Chúng ta biết Chúa Giêsu đến, quan trọng mà Chúa đem đến cho chúng ta là phước hạnh tâm linh, phước hạnh đời đời. Nó không phải phước hạnh vật chất. vật chất chúng ta cần, nhưng đó không phải là phước hạnh mà Chúa Giêsu đem chánh đến cho chúng ta. Chúa đem chánh cho chúng ta là phước hạnh đời đời, phước hạnh thuộc linh, tâm linh của chúng ta, chứ không phải là vật chất. Gì Chúa biết vật chất rồi sẽ qua đi, giống như Kinh Thánh đó, chớ chăm sự. Vì thế mà Kinh Thánh sứ đồ Phaolô trong Cô Rinh Tô đó, gì ông nói chớ chăm sự thấy được, vì sự thấy được chỉ là tạm thời, còn sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Ông nhắc nhở mình, anh em đừng có tập trung vào chỉ phước hạnh vật chất thôi, là tạm thời thôi, tại vì những gì mình thấy được nó sẽ qua đời, còn sự không thấy được là đời đời. Ông nhấn mạnh cho hội thánh Chúa biết rằng mình phải tập trung về cái phước hạnh tâm linh. Tâm linh mới là đời đời. Có nhà, có cửa, có xe, hay cái này cái nọ, nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Nhưng hội thánh ngày hôm nay đã bỏ đi con đường đúng. Thay vì dạy cho người ta phước hạnh tâm linh là điều quan trọng, thì họ phải sấy mạnh về phước hạnh vật chất, hơn làm cho người ta không thấy được cái sự quan trọng của phước hạnh tâm linh. Amen. Thành ra đó do mà người ta không bao giờ dám hy sinh tận hiến là như vậy. Chúng ta nắm được. Thành ra phải nghe lời thôi, hội thánh đi sai. Sai đường lắm, sai lời của nó. Chúng nó hãy ham mến cái sự trên trời, mình cứ ham mến. Là chúng hãy chăm cái sự, hãy ham mến cái sự trên trời, đừng ham mến cái sự dưới đất. Thì hội thánh lại cứ chạy tập trung về cái sự ham mến dưới đất hơn là sự ham mến trên trời. Chúng ta coi lại cái hội thánh nói phải không? Tôi không phải tôi nói chung á, có phải không? Mình có phải đi sai lạc cái lời của Chúa không? Hay là sự dạy dỗ của Chúa không? Hay miếng? Hội thánh ngày hôm nay chú trọng cái sự vui chơi trần gian hơn là cái phước hạnh tâm linh. Chúng ta thấy không? Hay miếng? Thành ra đó là lý do tại sao hội thánh bất năng, bất lực, không có ơn, thiếu quyền năng, tiếng sống mà là chết. Tại vì chúng ta đã đi sai đường, không đi theo dấu chân của Chúa, không theo dấu chân của các sứ đồ. Amen. Chúng ta nắm được không? Đến với Chúa không phải là gì dơi chui, vui chơi trần gian. Cái phước hạnh tâm linh nó vô giá. Chúa Giêsu nói rằng nếu mình có cả thế gian mà mất linh hồn thì lấy chi đổi được. Tức là Chúa nói sự vô giá của phước hạnh tâm linh. Nhưng mà ngày hôm nay người ta không khe. Thế chỉ quan hội thánh cũng già giống như vậy. Cho nên chúng ta cần phải thay đổi. Amen, cần phải thay đổi. Tôi nói không nghĩa là chúng ta không cần có tiền để sống, nhưng mà cái đó chỉ là phụ, nó không phải là priority. Chúng ta phải đặt ưu tiên đúng. Chúa Giêsu không phải nói là chúng ta không cần. Chúa nói hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Tức là Chúa nói mình cũng cần đó, nhưng mà nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu. Cho nên chúng ta đừng có đặt sai cái ưu tiên. Ưu tiên hàng đầu là phước hạnh tâm linh, chứ không phải phước hạnh vật chất. Hội thánh Chúa phải giúp cho người ta tìm nhận được, kinh nghiệm được phước hạnh tâm linh. Chứ không phải kinh nghiệm mà đến với Chúa giống như ông thần tài. Tôi khổ quá. Cái đó cần, nhưng mà cái đó không phải. Rồi để Chúa cho tôi có cái này, có tiền bạc. Cái đó điều đúng, người đó cần giúp đó. Nhưng mà đó không phải là cái cốt lõi. Cái cốt lõi không phải là cái chỗ đó. Amen. Cái cốt lõi là họ tìm gặp được phước hạnh tâm linh. Đó mới là cái cốt lõi. Cái đó mới là đời đời. Đó do chúng ta không ngạc nhiên. Có nhiều người họ tin Chúa, họ được giúp đỡ, ngày sau họ lui đi trong đức tin. Tại sao? Vì họ đâu có thấy phước hạnh thuộc linh là quan trọng đâu. Họ đã đáp ứng được. Có người thì cần lập gia đình thì họ vô đạo để họ lập gia đình, xong rồi thì thôi ghê, cảm ơn, bye bye, cũng cảm ơn đã giúp đỡ tôi để có được vợ, rồi sau đó mình sẽ không thấy họ đến hội thánh nữa, hoặc là cái này cái nọ, vân vân. Tại vì họ không thấy được cái phước hạnh thuộc linh. Vì hội thánh không có nhấn mạnh giúp đỡ để cho họ tìm kiếm. Đó do mà hội thánh đã đi sai được. Amen. Qua giúp cho người ta tìm kiếm cái vật chất đời này hơn là tìm kiếm cái phước hạnh tâm linh. Đó là do mà chúng ta thấy cái tình trạng đó xảy ra. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thật ra tôi muốn nói điều này. Amen. Đấy. Để cho chúng ta hiểu. Tôi không nói là phước hạnh vật chất không cần thiết, tại vì chúng ta vẫn còn sống, nhưng nó không phải là cái cốt lõi của cuộc đời của chúng ta sống trên trần gian này. Amen. Nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Nó không phải là một cái cốt lõi, ok, của sự sống của chúng ta. Cho nên đó là lý do để chúng ta cần phải hiểu, cho nên chúng ta cần phải đặt cái ưu tiên, ok, thuộc linh đi trước. Nếu khi chúng ta có ưu tiên thuộc linh, thuộc thể nó sẽ tốt cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta đổi ngược lại, đặt thuộc thể quan trọng tâm linh, chúng ta sẽ có vấn đề. Chúng ta sẽ có vấn đề, hội thánh có vấn đề, đời sống sẽ trở thành thâm hồng. Amen. Thành ra chúng ta cần phải đặt ưu tiên đúng chỗ. Amen. Chúa phải hàng đầu, tâm linh phải hàng đầu, vật thể thứ, ok, phước hạnh vật thể thứ, phước hạnh tâm linh mới là quan trọng nhất. Để đừng có đặt cái phước hạnh vật thể quan trọng, chúng ta sẽ có vấn đề. Amen. Đúng được tôi nói không? Thành ra đó do mà cái ưu tiên đúng đắn cũng rất là quan trọng. Amen. Thành ra đó là điều mà hội thánh của Chúa, tôi đã nói chung, đã không đặt đúng chỗ. Amen. Đã không dạy con cái Chúa đúng chỗ. Cho nên khi người ta nghĩ đến hội thánh, người ta không nghĩ đến tâm linh. Mà ngày hôm nay nghĩ đến hội thánh là nơi để tìm vui. Tôi không biết Việt Nam làm sao, nhưng mà bên Mỹ này là phần lớn là như vậy. Amen. Thành ra đó do mà để chúng ta thấy nó sai đi. Amen. Thành ra để nói cho chúng ta nắm được ha. Và làm cho những đời sống không có chất lượng, không có sự sống của Chúa. Amen. Thành ra chúng ta phải trở lại. Cho nên theo đường của các sứ đồ là nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói, mà ở tại năng lực hay quyền năng. Chúng ta phải xây dựng đời sống của mình. Đừng có thỏa mãn với lời nói ha. Amen. Hay tôi được có một bài giảng. No. Câu hỏi là có quyền năng không? Có ơn không? Trong cái là mình giảng không? Amen. Nếu thiếu, đừng có thỏa mãn. Amen. Nếu thiếu có thể là sự khôn ngoan, nhân từ thôi. Mà không có thánh linh của Chúa. Không có sự sống của Chúa. Amen. Thành ra đó là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nắm giữ trên đời sống của mình. Ok. Nếu chúng ta muốn thấy người khác, đời sống người khác thay đổi, chúng ta cần phải có ơn của Chúa quyền năng. Văn tự không có thực sự biến đổi người khác. Nhưng mà, giống như lời Kinh Thánh ha, thành ra chúng ta cần cả hai. Amen. Sự hiểu biết thì cần có quyền năng của Thánh Linh. Amen. Mới mang sự sống. Cảm ơn Chúa. Thành ra đó do ha, chúng ta đã thấy cái gương mẫu của sứ đồ. Rồi chúng ta thấy, tôi muốn thêm mọi người đọc thêm. Ok. Trong Roma đoạn 14 câu 17 nói về nước Đức Chúa Trời, chúng ta là, để chúng ta là công dân của Chúa, chúng ta là vương quốc của Chúa, thì đây là sứ đồ Phaolô, vương quốc của Đức Chúa Trời chẳng phải là nói, cái nghĩa là vì những người sống trong vương quốc, chúng ta cần phải hiểu rằng cái nguyên tắc đó là mình không phải chỉ lời nói mà phải có năng quyền. Ok. Amen. Thì bây giờ mình đưa sách Roma đoạn 14 câu 17. Roma đoạn 14 câu 17 để mình thấy thêm, ok, cho mọi người thấy thêm. Amen. Cảm ơn Chúa ha.
Yeah, Roma đoạn 14 câu 17. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh vậy.
Chúng ta thấy chưa? Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô cho chúng ta biết vương quốc của Chúa như thế nào. Không phải tại ăn uống. Cho nên dĩ nhiên chúng ta có thông công ăn uống. Nhưng mà ăn uống không phải là cách để chúng ta giúp cho người ta tin Chúa. Biết Chúa đó không phải là cái nguyên tắc tốt. Nước Đức Chúa không phải là tránh ở trại tại ăn uống. Thấy miếng. Thấy không? Nhưng mà tại gì? Tại sự công bình. À, bình an và vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Đó là vương quốc của Chúa. Phải được xây dựng qua sự công bình, bình an và vui vẻ. Chứ không phải vương quốc của Đức Chúa Trời xây dựng bởi sự ăn uống. Dĩ nhiên ăn uống là điều tốt, không có nói là cái điều. Nhưng mà đó không phải, vương quốc của Chúa không phải xây dựng bởi đó, mà bởi sự công bình, bình an và vui vẻ. Thành ra nếu chúng ta xây dựng đời sống của mình trong cái ý niệm đó, amen, thấy không? Vui vẻ trong Đức Thánh Linh, thấy không? Trong sự công bình và bình an. Đó mới là điều đúng, amen. Chứ không phải là sự vui chơi hay sự ăn uống hay vui chơi. Vương quốc của Chúa, Đức Chúa Trời không phải xây dựng bởi sự vui chơi và ăn uống. Amen. Cái đó không phải điều chánh. Amen. Cho nên ngày hôm nay nếu mình không cẩn thận, hội thánh của chúng ta sẽ xây dựng giống như vậy đó. Thì xây dựng trên vui chơi và ăn uống. Thấy không? Amen. Thành ra đó là lý do mà hội thánh không phải là hội thánh đúng. Ok. Nắm được không? Amen. Đó thành ra chúng ta cần phải trở lại trong cái thật lời của Chúa. Vương quốc Đức Chúa Trời không phải lời nói, mà phải quyền năng. Lời nói và sự giảng tôi không phải bởi sự khôn ngoan. Ví dụ sư đồ Phaolô nói đó. Con người nhưng mà bởi sự tỏ ra của Đức Thánh Linh và phép. Thấy không? Hầu cho em chớ đặt đức tin mình trên sự khôn ngoan của con người nhưng mà trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Thành đó là cách của sứ đồ. Amen. Nên thấy không? Đó là nguyên tắc của sứ đồ. Cho nên mình đi theo của họ. mình cũng phải học theo cách Chúa học như vậy. Cho nên đừng bao giờ thỏa mãn về những cái điều kiện. Đừng bao giờ thỏa mãn những gì khác với cái điều kinh thánh dạy. Amen. Amen. Thành ra nếu mình chưa có ơn, đừng có thỏa mãn về điều đó. Amen. Hãy học tập để có ơn của Chúa, đi trong con đường của Chúa. Amen. Cho nên ha, thành ra đó là lý do mà tôi học cái hội thánh sáng hôm nay không phải cho mọi người mà cho chính cá nhân tôi nữa. Để mình biết, để rồi mình nắm được cái đó để mình đi theo con đường đúng đắn của Chúa. Đó là con đường của sự sống, đó là con đường của anh học, đó là con đường mà các cửa âm phủ không thể thắng được hội thánh đấy. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Đó là con đường của Chúa Giêsu. Amen. Con đường của lẽ thật và con đường của chân lý. Cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta coi thêm ha. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy, ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau dở Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3 câu 2 đến câu 6 ha. Thấy không? Chúng ta để mình nhìn mình thấy cái sứ đồ. Cảm ơn Chúa Giêsu.
Dạ, Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 2 đến câu 6. Ấy chính anh em là thơ gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả rõ thật rằng anh em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Này là sự tin chắc của chúng tôi, nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì, như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh, vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Amen.
Chúng ta đã thấy được cái dấu chân của các sứ đồ. Họ cho chúng ta biết cái nguyên tắc của họ. Thấy không? Sứ đồ Phaolô cũng nói ông xây dựng đời sống thích thụ, các tín hữu mà ông xây dựng giống như bức thư, ok, mà ông gửi đến họ. Nhưng mà ông nói ông xây dựng gì? Ông Cô-rinh-tô thứ nhì ông nói là giả rõ thật anh em là bức thơ của Đấng Christ bởi chức vụ chúng tôi viết ra. Ông nói những người tín hữu mà ông xây dựng đấy, ok, họ là những bức thơ của Đấng Christ mà do chức vụ ông viết ra. Mà ông nói viết ra bằng sao? Chẳng phải viết bằng mực hay chữ đó, ok, văn tự đó. Không phải viết ra bằng mực hay chữ hay văn tự, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Thành ra, hai ông nói năm nay, chức vụ của ông là bởi ơn lành và quyền năng của Đức Thánh Linh, chứ không phải sự khôn ngoan của con người. Nói chung là như vậy. Amen. Cho nên chúng ta cần phải theo gương của các sứ đồ. Ok, Chúa Giêsu là một cái gương mẫu. Amen. Lời giảng dạy của Chúa không khác với người Pharisee. Amen. Lời ta phán cùng các ngươi là thần linh và sự sống. Cho nên chúng ta cũng phải xây dựng bằng thần linh và sự sống. Amen. Thành ra chúng ta không phải chỉ là dân tự mà mình có thể tốt được. Amen. Mà chúng ta phải xây dựng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên viết không phải bằng chữ hay bằng mực, mà viết bằng Thánh Linh. Thấy không? Tức là sao? Ý nói chung là những sự giảng dạy của ổng, quyền năng của Thánh Linh, ơn lành của chúng đụng chạm đến tâm linh, tâm hồn của họ, mang sự biến đổi, chứ không phải là chỉ là lý thuyết, chỉ là chỉ sự khôn ngoan bằng mình. Thấy không? Chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng viết trên mặt, tức là trên lòng anh em. Thành ra chúng ta cần phải nắm được, cho nên đời sống của mình phải xây dựng bằng ơn của Chúa, quyền năng Thánh Linh của Chúa. Amen. Cho nên đừng bao giờ thỏa mãn. Nhưng mà nếu Chúa sử dụng mình, ok, để làm sao mình có bài giảng. Nếu như tôi làm sao một sư có bài giảng là được rồi, không cần biết như thế nào. Cái đó không đúng, miễn, không đúng. Chúng ta cần phải có ơn. Ngay cả một người dạy trường Chủ Nhật cũng vậy. Ok, hay là dạy Kinh Thánh thế nào. Đừng thói giảng gì mình cầm cuốn sách lên rồi mình. Mà mình phải cầu nguyện làm sao. khi mình chia sẻ giảng dạy có sự sống, có ơn lành của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chứ không phải chỉ nói để cho nói, cho có, cho hết, xong rồi đó. Amen. Nó chỉ là dân từ. Mà chúng ta biết dân từ, những người nghe mình đó, chỉ mang sự chết đến cho họ đó. Họ thấy cô ok, không có sự sống gì hết. Chúng ta nắm được tôi nói không? Amen. Cho nên không phải vì mình dạy lời Chúa là có mang sự sống. Ok. Dạy lời Chúa mà trong ơn lành của Thánh Linh mới có mang sự sống. Amen. Còn chỉ không, nó chỉ là dân tự thôi, hiểu biết thôi. Người cộng sản cũng có thể cầm, người vô thần cầm Kinh Thánh lên cũng giảng được. Chúng ta nắm được không? Cho nên tôi nói thì này, để cho chúng ta hiểu. Thật ra chúng ta cần phải xây dựng trong mọi điều chúng ta làm, phải có Thần Linh của Chúa, phải có sự sống của Chúa. Amen. Nếu không có, mình phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện nhiều. Và chúng ta sẽ thấy được cái kết quả và những người mình giúp đỡ để mang sự biến đổi trên đời sống của. Còn không á, mình dùng dân tử á, mình thấy mình dạy họ nhiều, họ cũng chơi chơi rồi. Rồi họ cũng không có thấy sự sống gì, họ cũng khô héo, khô hạn, giống như cây khéo vậy đó. Có học Kinh Thánh thì có, mà sao thấy nó khô héo quá. Đúng không? Tại sao? Vì mình không nắm được cái nguyên tắc là phải là Thần Linh và sự sống. Mình không nắm được nguyên tắc là gì? Lời của Chúa, ok? Cần phải được sức dầu của Thánh Linh, cần phải có sự sống của Chúa. Dân nhà con. Cho nên mình chỉ vậy. Thành ra tôi mới nói điều này để cho chúng ta nắm được cái nguyên tắc của Chúa ha. Amen. Amen Chúa. Thành ra sứ đồ Phaolô họ xây dựng như vậy. Amen. À, cả những người tín hữu Thần Linh và sự sống. Thấy không? Thôi không phải giết bằng mực, nhưng mà giết bằng Thánh Linh. Thấy chưa? Bằng Thánh Linh là phải có quyền năng của Chúa, đúng không? Nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Hằng sống, chẳng phải giết trên bản tá, nhưng mà giết trên bản thịt thôi. Rồi cái phần ở sau ông nói sao? Này là sự tin chắc là chúng tôi nhờ Đấng Christ mà có trong Đức Chúa Trời. Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì bởi chính mình chúng tôi. Thấy không? Nhưng tài năng của chúng tôi cũng đến từ Đức Chúa Trời. Ông nói ngay cả tài năng, cái ơn của ông đó, cũng không phải là từ ông nữa. Ông đến từ Chúa nữa. Nghĩa là nói lên một người biết nhờ cậy, nương cậy nơi Chúa trong mọi sự việc, trong sự giảng dạy, trong sự ơn lành, trong sự phục vụ Chúa. Amen. Trong mọi thứ cũng phải nhờ ơn lành của Chúa. Thấy không? Đó là cách mà mình thấy gương của họ, mình đi theo. Amen Chúa không? Ông nói, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi để giúp việc giao ước mới. Giao ước mới này. Chúng ta phải biết, bây giờ chúng ta nhớ ha. Chúng ta nói là giao ước cũ. Giao ước cũ là cũ ước. Giao ước mới. Như giao ước mới qua dòng huyết của Chúa Giê-xu. Nhưng mà để xây dựng giao ước mới đó, chúng ta phải xây dựng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thần Linh của Chúa. Cho nên ông nói, Ngài giúp chúng tôi giết về giao ước. Chẳng phải giao ước về chữ, thấy không? Về chữ hay là cụ. Hay là chữ. Bèn là giao ước về Thánh Linh. Thấy chưa? Thành ra vì thế, vì chữ làm cho chết, xong Thánh Linh làm cho sống. Chúng ta thấy rõ cái nguyên tắc mà các sứ đồ họ đi theo, họ chia sẻ, họ dạy dỗ lại chúng ta. Và ông kêu hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Đấng Christ. Thành ra chúng ta cần phải đi theo dấu chân của Chúa Giê-xu, dấu chân của các sứ đồ, vì họ cũng đi theo Chúa. Cho nên mình phải học cái dấu chân của họ, cái bước của họ, gương mẫu của họ, để mình đi theo. Chúng ta thấy không? Họ nói là hãy bắt chước Chúa. Ok? Amen. Theo dấu chân Chúa. Họ nói tôi cũng bắt chước Chúa, tôi cũng học theo Chúa, cũng theo Chúa. Thành ra mình bắt chước họ, tức là cũng giống như bắt chước Chúa thôi. Amen. Thành ra chúng ta thấy rất rõ ha. Thành ra ông nói, ông xây dựng không phải giao chước về chữ. Cho nên chúng ta nói ngay cả mọi người, ngay cả tôi biết, ngay cả trong những lúc buổi sáng chúng ta hướng dẫn đấy, thì xin mọi người nhớ cái điều tôi chia sẻ. Đừng chỉ hướng dẫn để có hướng dẫn. Amen. Hãy cầu nguyện để cái sự hướng dẫn của mình nó mang ơn, mang sự sức giàu, mang sự sống cho người nghe. Amen. Chứ đừng nói, ôi tôi đã chuẩn bị xong rồi, ok, vậy đủ rồi. Mà quên cái mặt của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên chúng ta cần phải nhớ, Kinh Thánh nói chữ làm chi chép. Cho nên tôi lúc nào cũng vậy, dù tôi lúc nào tôi cũng phải cầu nguyện. Thánh Linh Chúa ơi, nếu không có Ngài ban ơn thì con không ơn. Thành ra nói chung hay để cho chúng ta hiểu. Sứ đồ họ hiểu, họ rất là quan trọng. Thành ra đừng có nghĩ là mình đã chuẩn bị xong là ok. Bài giảng hay bài chuẩn bị gì đó. Mà chúng ta cần phải cầu nguyện để rồi cái bài chia sẻ, cái bài giảng của mình, nó mang đến sự sống tâm linh đến người ta. Có sự thâm viếng của Thánh Linh của Chúa. Amen. Thành ra đó là cái điều mà chúng ta cần phải theo, theo dấu chân của Chúa, theo dấu chân của các sứ đồ. Amen. Thành ra họ nói rất rõ, theo ông nói để giúp tôi việc việc giao ước mới. Thấy không? Giao ước mới là gì? Chẳng phải giao ước gì chữ. Giao ước mới tức là giao ước không phải gì, giao ước chữ là cũ đó, là chữ, bằng là giao ước về Thánh Linh. Giao ước mới tức là giao ước của Thánh Linh để xây dựng. Amen. Vì chữ làm cho chết, xong Thánh Linh mới làm cho sống. Amen. Là chúng ta nhớ cái điều này. Amen. Và khi mỗi người mình giúp đỡ, những người dạy dỗ đó, và Thánh Linh của Chúa, mình sẽ đem sự biến đổi. Amen. Đó là do ha, thành ra chúng ta cần phải nắm được cái điều này. Amen. Để trong cái đời sống của mình. Cho nên đó là dĩ nhiên còn nhiều nữa, nhưng mà sáng hôm nay chúng ta sẽ ngừng ở đây. Amen. Để chúng ta nắm được cái nguyên tắc đời sống của mình. Và hôm nay mình phải xây dựng theo khuôn mẫu của Chúa Giê-xu, của các sứ đồ. Anh nói chung là đừng xây dựng theo thế gian đời này, dù nó có hào nhoáng, nó có hay ho, nhưng mà không có theo cách của Thánh Linh, của Kinh Thánh, chúng ta đừng bắt chước theo, đừng bắt chước theo mình đi, ok, nhưng mà sẽ lạc lối. Anh thấy không? Dù cho mình có làm, có thể dường như là mình kết quả hay cái này nọ, nhưng mà mình một ngày kia mình sẽ bị chế giới. Chúng nói ta không biết người, phải kẻ làm gian ác, ta không biết người. Nhưng mà chúng ta tin rằng khi chúng ta đi theo bước này, you know, chúng ta sẽ được đạt lòng Chúa, và chúng ta sẽ chạy đến đích. Chúng ta sẽ dịp giải và sẽ chữa gọi trên trời. Nghe cũng được. Cảm ơn Chúa ha. Và đời sống chúng ta, chúng ta sẽ thấy sự sáng của Chúa. Còn ngày hôm nay chúng ta chạy theo đó, chúng ta thấy không có sự sáng của Chúa. Amen. Mặc dù Chúa nói mình là muối của đất, sáng thế gian mà thấy muối đâu cũng thấy, sáng đâu cũng chẳng thấy, thấy tối thui à. Amen. Tại là như vậy. Tại vì chúng ta không có xây dựng trên khuôn mẫu, amen, của sư hay là lời của Chúa. Chúng ta nguyện Chúa ban ơn chúng ta ha. Chúng ta cần phải xây dựng đời sống của mình trên lời của Chúa, hay nói làm ra là gì? Trên lời của Chúa, ngắn gọn là trên lời Chúa và Thánh Linh của Ngài. Đó là hai điều mà các sứ đồ, lời Chúa chính là Chúa, là Chúa Giê-xu là lời Đức Chúa Trời, tức là theo gương mặt. Thành ra, nhưng mình tôi nói để chúng ta học hiểu. Và Thánh Linh của Chúa, đó mới là đúng hội thánh của Chúa. Thì các cửa âm phủ sẽ thành. Amen. Đó mới là hội thánh đúng của Chúa, thật của Chúa. Amen. Và đời sống nào chúng ta xây dựng, chúng ta sẽ không còn yếu đuối, chúng ta sẽ không còn nguội lạnh. Và chúng ta, tại vì chúng ta đã xây dựng sai. Amen. Ít qua đời sống chúng ta mới bị như vậy. Còn chúng ta xây dựng đúng, chúng ta sẽ không bị như vậy. Ok? Nắm được tôi nói không? Thành ra đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ ha. Amen. Ví dụ tôi nói bắt Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cầu nguyện. Mà mình không cầu nguyện gì, mình đâu có bắt chước Chúa, đúng không? Thì tôi nói không? Amen. Ý nói như vậy. Nếu Chúa là cầu nguyện, mà mình không cầu nguyện như vậy, mình có gọi bắt chước Chúa không? Dĩ nhiên không. Chúng ta nắm được tôi nói không? Amen. Các sứ đồ cầu nguyện mà mình không cầu nguyện, mình nói mình đi theo dấu chân Chúa gì, đó đâu có đúng. Thành ra ý nói bắt chước Chúa là như vậy, có nghĩa là những gì Chúa làm mình cũng học làm theo như Chúa. Đúng được không? Đó là mình mới bắt chước Chúa. Còn Chúa làm đường mình làm ngã. Amen. Chúa dạy chớ lo phiền chi hết, mà mình cứ lo phiền tối ngày, thì như vậy làm sao mà mình giống Chúa được? Chúa dạy đường mình làm nẻo, làm sao mình gọi là bắt chước Chúa? Thấy không? Amen. Chúa nói hãy tha thứ, không phải chỉ bảy đâu mà, nhưng mà tôi vẫn áp dụng nhất quá ta mà. Anh đối xử không tốt, tôi còn tha thứ anh lần thứ nhất. Lần thứ nhì ok, lần thứ ba. Rồi tin Chúa, mặc dù học về Chúa rồi, vẫn cứ hành xử theo cái thế gian, theo cái văn hóa thế gian, nhất quá ta. Còn Chúa nói là 70 lần 7, thì không áp dụng. Mà áp dụng nhất quá ta. Như vậy làm sao mình đi theo con đường của Chúa được? Amen. Mọi người hiểu ý tôi nói không? Amen. Amen. Tức là mình Chúa làm nói con đường mình làm nẻo. Thành ra đó do mà để tôi nói cho mọi người nắm được. Cho nên theo Chúa là như vậy. Theo Chúa có nghĩa là Chúa dạy hay như vậy. Mình sai mình sửa. Ok. Con hồi xưa nhất quá ta, bây giờ con biết sai rồi. Chúa nói không phải biết quá ta. 70 lần 7 bây giờ con, Chúa đừng có cho con áp dụng nhất quá ta. Để con có lòng bao dung. Đúng được không? Amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello? Amen. Hello? Nó là như vậy. Thành ra đó là điều để cho chúng ta nắm được ha. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà tôi muốn học với mọi người sáng hôm nay để mọi người có cái nhìn, khái niệm đó. Rồi Chúa sẽ dạy dỗ mình thêm. Ok? Nhớ rằng chúng ta cần phải họ bước đi theo Thánh Linh. Là Chúa dạy chúng ta hãy bước theo Thánh Linh. Mà mình bước theo xác thịt thì có đúng không? Chứ đồ dạy mình. Ok, hãy bước theo Thánh Linh chớ hề làm chọn những điều ưa muốn xác thịt. Thì mình lại thích làm những điều ưa muốn có xác thịt mà không có bước theo Thánh Linh. Như vậy đúng không? Đi ngược lại. Rồi sống rồi sao có ơn. Tin Chúa. Nhưng mà nó sẽ là lính kiển. Ok, anh miếng. Tính đồ kiển thôi. Nên nó không có sự sống, không có sức mạnh. Anh miếng. Là như vậy. Thành ra chúng ta cần phải theo gương của Chúa là như vậy. Theo các sứ đồ vậy. Anh miếng. Họ dạy thế nào. Thì mình sẽ làm theo thế đấy. Tại vì mình theo bước của họ. Mình đã sống nhỉ. Thì như vậy mình sẽ giống Chúa. Ok, các mọi người nắm được tôi nói không? Trong cái ý niệm như vậy. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Lời của Chúa dạy mình. Hãy như coi người khác đi tôn trọng hơn mình. Thì mình lại coi người khác thấp hèn. Thì như vậy có đúng không? Không. Ta nắm được tôi nói không? Amen. Cho nên mình cần phải học và áp dụng với tấm gương của Chúa. Amen. Các sứ đồ được. Chúng ta cảm ơn Chúa ha. Ví dụ vậy. Và thí dụ để cho chúng ta nắm được vấn đề. Cho nên như vậy đó chúng ta mới thực sự theo gương. Chứ còn không á, là Chúa nói một đường mình làm nẻo và you know, rồi sao mình thấy ủa tại sao không tốt, tại sao mình không nghe được tiếng Chúa, tại sao mình với nó không được ơn của Chúa, tại sao mình không có sự sống, đó tại vì mình không có đi đúng. Amen. Thành ra chúng ta cần phải đi theo đúng. Ok, dấu chân của Chúa, dấu chân của các sứ đồ, mình bắt chước theo đời này. Amen. Hay những cái điều gì dù nó hào nhoáng nhưng mà nó không có theo dấu chân của Chúa, các sứ đồ chúng ta đừng bắt chước theo. Amen. Dù là nó như thế nào. Amen. Đó là điều ha. Tôi cũng học với mọi người. Amen. Thành ra đối với mọi người, tôi vẫn tôi nói thật với mọi người. Tôi cũng đang ở trong giáo hội Baptist. Amen. Nhưng mà tôi không có để cho họ điều khiển thôi. Tôi giảng là thật. Họ chống đối, họ muốn làm gì. Nếu họ không thích hợp, kick tôi out cũng ok. Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ vì cớ gì đâu. Điều này là để tôi giải dạy cái sự thật của Chúa. Mọi người hiểu tôi nói không? Amen. Tôi vẫn hòa đồng, sinh hoạt với mọi người. Nhưng mà khi đến lẽ thật, khi tôi chia lẽ thật, thì tôi phải nói là thật. Amen. Không có thể nào mình thỏa hiệp được, mất méo cái lẽ thật của Chúa. Amen. Cái đó là điều mà chúng ta cần phải hướng dẫn ha. Amen. Amen. Chúa ban ơn cho chúng ta. Amen. Hy vọng qua những cái điều chia sẻ tháng hôm nay, giúp cho chúng ta để thấy được con đường đúng đó. Amen. Amen. Để rồi chúng ta đi theo. Nhưng khi chúng ta không có được ok những người chia sẻ một cách đúng đắn để chúng ta thấy được. Ok. Amen. Anh ra đây đi dặn qua lời của Chúa sáng hôm nay, soi sáng của Thánh Linh. Không biết trong phòng. Không biết là cảm ơn Chúa. Thành ra cảm ơn Chúa ha. Thành ra nói chung để chúng ta là chúng ta cần phải bắt chước Chúa, bắt chước các sứ đồ. Amen. Và chúng ta cần phải biết Chúa chính là lời của Đức Chúa Trời. Đó là những sự dạy dỗ của Chúa mình cần phải đi theo. Amen. Lời của Chúa mình cần phải để ý và phải đi theo. Tức là Chúa dạy đường mà mình đang chặt đi nghẽo thì mình phải chỉnh lại. Mình phải chỉnh lại. Amen. Đó mới là mới đi đúng đường. Mình mới bắt chước Chúa được. Còn Chúa dạy đường mà mình cứ đi theo cái cách của mình. Chúa dạy hãy bước theo Thánh Linh mà cứ sống theo xác thịt mà nói đi theo Chúa. Đâu có hợp đâu. Chúng ta nhớ là nguyên tắc của Chúa dạy giống như A-mốt đó. A-mốt, chúng ta thấy A-mốt nói làm sao? Hai người không thể nào cùng đi chung một đường với nhau được. Amen. Nếu họ không thể, ok, đồng ý hay thuận ý hay cùng một với nhau, chúng ta thấy không? Amen. Thành ra, sách A-mốt cũng cho chúng ta biết được Chúa, ý một Chúa, một nẻo mình, một nẻo. Nếu hai người không đồng ý hay thuận ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Chúng ta không thể nói mình đi với Chúa. Con đường Chúa mà Chúa dạy đường mình đi nẻo mà mình nói mình đi với Chúa, sống với Chúa. Mình nói thật nhưng mà trước mặt Chúa là hai cái nói nó khác và cứ nói là mình nói dối. Amen. Thật ra chúng ta cần phải nói là mình sống cho Chúa đi. Chúa là mình cần mặt giống như là Chúa dạy ha. Amen. Anh Chúa ban ơn cho chúng ta để nắm được cái điều này. Amen. Để áp dụng trong cái đời sống của mình. Amen. Và tôi tin, tôi không một chút nghi ngờ. Nếu ai nghe lời của tôi chia sẻ là thật của Chúa sáng hôm nay mà áp dụng, tôi nói là những con người đó là những con người đầy ơn của Chúa. Amen. Những người đầy sự sống của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Còn nếu chúng ta để như thế thì cái đó không ngạc nhiên. Sao đời sống mình bị băng hoại, con cái mình bị băng hoại, gia đình mình băng hoại, hội thánh băng hoại, đủ thứ chuyện. Đơn giản thôi. Các cửa âm phủ nó đâu có sợ gì. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Nó xâm nhập đời sống mình. Chúng ta cảm ơn Chúa ha. Để đó là giờ mà chúng ta cần phải nắm vững. Amen. Nếu ai muốn các cửa âm phủ không thắng được, thì nhớ điều mà tôi đang chia sẻ sáng hôm nay. Amen. Không, tôi tin chắc điều đó. Không một cửa âm phủ nào có thể thắng được những con người. Amen. Mà đi theo đường lối của Chúa. Amen. Theo gương của Chúa Giêsu, theo gương của các sứ đồ xây dựng lên. Tin chắc không một cửa âm phủ nào có thể thắng được. Amen. Không thể không thắng được mà người đó sẽ đời đầy ơn, đầy kết quả, nhiều cuộc đời sẽ được biến đổi. Nhiều. Qua cái, you know, chức vụ phải. Tôi nói chức vụ đây không nhất thiết là người đó phải là mục sư. Có nghĩa là qua đời sống của mình, nhiều người được biến đổi, họ được giúp đỡ. Amen. Được thay đổi. Đó là điều mà chúng ta nói đến. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta để nắm được cái lẽ thật này. Amen. Đừng có bắt chước. Chỉ như bắt chước, nhưng mà phải bắt chước thì nó đúng. Amen. Nhưng mà miễn mình ham thích thật thật đó, thì mình sẽ nói, dạ yeah, biết Chúa dạ vậy, biết đó đúng rồi, nhưng mà tại tôi ham thích, tôi thích bắt chước cái điều. Thì ngày kia mình thì có ngạc nhiên, ok? Là mình mới lạc đường, rồi mình sẽ trả giá với cái điều không tốt. Amen. Chúng ta nắm được không? Thành ra đó do không? Dòng chúng ta nắm được cái nguyên tắc này. Amen. Và tôi tin rằng, tôi không biết những người khác thì thế nào. Nhưng mà đối với cá nhân tôi đó, thì tôi theo Chúa, tôi muốn theo Chúa hết lòng. Amen. Tôi muốn đi theo con đường đúng của Chúa. Amen. Mọi người khác thì dĩ nhiên mọi người có một cái quyền tin riêng của họ. Nhưng mà tôi không có muốn như nó đi con đường gì không thuộc về của Chúa. Amen. Dù nó có như thế này. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Chúa ban ơn cho chúng ta để nắm được. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cho nên, như là tôi đã nói với mọi người, có ngày hôm nay có người ta thỏa mãn với trò chơi tôn giáo, họ coi nghĩ làm sao tôi có đi nhà thờ được trả nợ tôn giáo gì, họ cảm thấy. Mà họ không cảm thấy rằng, ok, như vậy có phước hạnh gì đâu, mà tại sao thỏa hãn gì, tại sao mình đi nhà thờ, đến với Chúa mà mình không thấy phước gì mà mình coi đó là bình thường. Amen. Thấy không? Cái đó không có bình thường. No. Phước hạnh là khi mình gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm Chúa, nếm trải Chúa, đời sống đầy ơn. Lúc đó, nếu mình nói thỏa mãn thì cái đó mới là thỏa mãn. Không có ai, thực tế mình nói, không ai thỏa mãn vì chỉ biết lái xe, học lý thuyết mà chưa bao giờ lái xe. Hỏi anh có thật thỏa mãn là anh đã lái xe không? Vì biết lý thuyết, nói giờ tôi đã thỏa mãn vì tôi đã biết gì, học biết gì cách lái xe. Không ai thỏa mãn về điều đó. Đời sống theo Chúa mà chỉ biết về lý thuyết, mà không có kinh nghiệm Chúa, không có nếm trải Chúa mà gọi là thỏa mãn về đức tin của mình. Cho nên tôi nói điều này, nếu chúng ta muốn kinh nghiệm nếm trải Chúa, chúng ta phải đi theo con đường của Chúa. Thì chúng ta không còn hỏi, giống như kiểu người đàn bà tại hiến nước. Ok, lúc trước ta nghe ngươi nói thì ta tin, nhưng bây giờ ta đã biết Ngài. Không phải bởi vì ngươi nói nè. Amen. Phải không? Chúng ta cần phải gặp gỡ Chúa. Hồi xưa nghe một sư hải nói về Chúa, dạ tôi biết về Chúa, nhưng mà đừng có thỏa mãn chỉ biết về Chúa vậy. Và chính cá nhân này, bây giờ tôi đã gặp được Chúa, tôi đã kinh nghiệm Chúa. Bây giờ không phải vì một sư hải nói về Chúa Giêsu tôi mới tin đâu. Bây giờ tôi đã nếm trải Ngài, tôi thật sự biết Ngài, tôi thật sự biết Ngài là ai. Thế đó mới là cái điều thỏa mãn. Chứ đừng chỉ thỏa mãn vì chỉ biết về, hay nghe về, nói về, mà chính mình chưa bao giờ nếm trải, kinh nghiệm đó, đừng bao giờ thỏa mãn như vậy. Amen. Thực tế không ai thỏa mãn như vậy. Có ai bây giờ dạy cho mình làm bánh bông lan, biết công thức làm bánh bông lan mà chưa bao giờ ăn. Hỏi anh có thỏa mãn enjoy thưởng thức bánh bông lan không? Làm sao thưởng thức mà gọi là thỏa mãn được? Chỉ biết không à, chưa bao giờ ăn qua nữa là sao nói thỏa mãn. Đời sống mình cũng vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ chui thỏ. Tôi đã nói thật với mọi người. nếu chúng ta chơi trò chơi tôn giáo, không bao giờ chúng ta sẽ thấy vui thọ trong cái đức tin của mình. Amen, bảo đảm luôn. Chúng ta chỉ vui thọ khi chúng ta gặp gỡ đấng mình tin, kinh nghiệm Ngài, nếm trải Ngài, sự ngọt ngào của Ngài, sự tốt lành của Ngài. Amen. Thì chúng ta mới có thể thỏa mãn. Amen. Còn những cái thứ kia, trò chơi, đủ thứ, nó cũng không làm thỏa mãn chúng ta. Thật sự, chỉ có gặp gỡ Chúa, kinh nghiệm Ngài, chúng ta mới được thỏa mãn. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thì để kinh nghiệm, tôi bảo đảm không một người nào đi theo những điều tôi chia sẻ mà không kinh nghiệm Chúa, không nếm trải Chúa. Amen. Và không được ơn của Chúa nếu chúng ta đi theo. Amen. Còn nếu chúng ta bỏ, chúng ta sẽ ngay cả có ơn rồi chúng ta cũng sẽ mất ơn, rồi chúng ta cũng sẽ đủ thứ khác. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Xin Chúa ban ơn chúng ta. Đây là một cái lẽ thật quý báu ha. Chúng ta nên nắm giữ trong đời sống của mình và đi theo cái điều đó. Amen. Chúng ta sẽ không sợ bị sai lạc, không sợ, you know. Amen. Chấp ngã cho ta đi con đường đó. Amen. Chúa ban ơn chúng ta ha. Cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta. Amen. Để nắm được những lẽ thật này, để mình thấy đời sống của các sứ đồ họ cũng xây dựng giống như vậy. Amen. Cảm ơn Chúa qua chức vụ của họ cũng vậy. Chúng ta nắm được không? Chức vụ, phải tôi đọc trong Roma thêm để chúng ta thấy chức vụ sứ đồ Phaolô ông cũng xác nhận. Và chức vụ của họ cũng có ơn của Chúa và đời sống của ông. Thấy không? Trong Roma đoạn 15 đó, ông nói chức vụ của ông cũng y như vậy, xây dựng trên quyền năng của Chúa. Ông nói bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ, bởi quyền phép của Thánh Linh, thấy không? Đức Chúa Trời ấy là từ thành Jerusalem và các miền xung quanh cho đến xứ Is, tôi đã đem đạo tin lành của Đấng Christ đi khắp chốn. Nên thấy chưa? Cho nên là ông xây dựng đời sống mình trên ơn lành của Chúa. Amen. Chứ không phải chỉ bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan của con người thôi. Amen. Thành ra chúng ta đừng bao giờ chỉ thỏa mãn vì có một cái bài văn chương hay một cái bài giảng, cái bài nhờ. Mà chúng ta cần phải xây dựng nó trên quyền phép của Đức Thánh Linh. Lời giảng của mình, lời chia sẻ của mình đầy thần linh và sự sống. Amen. Chứ không phải chỉ nói ra, đã nói xong rồi thôi. Cho nên mình phải khao khát Chúa, lời nói của con, sự giảng dạy của con đầy lẽ thật của Chúa, mang sự sống cho đến người nghe. Mừng. Cảm ơn Chúa ha. Cái đó là cái điều rất là quan trọng. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà chúng ta cần phải nắm vững trong đời sống của mình. Amen. Mình Chúa ban ơn cho chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa sức giàu cho chúng ta. Amen. Để rồi nắm được ra thật này. Amen. Rồi không những mình biến đổi, những người khác mình giúp đỡ sẽ được biến đổi. Amen. Cảm ơn Chúa. Thấy được mình sẽ không xây dựng giao ước bằng chữ nữa, và giao ước bằng thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Chúa ban phước cho chúng ta nghe. Ok. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. 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 Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa về sự sức giàu của Ngài sức mạnh. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. 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 Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa thấy cái sự sức giàu của Chúa cũng rất. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Mọi người cùng nguyện chút đi ha. Xin mọi người cùng nguyện để Chúa thăm viếng mình. Amen. Để lời của Chúa không phải. Amen. Xin Chúa thăm viếng để chúng ta dầm thấm. Amen. Amen. Mình nhớ hai mọi người cứ cầu nguyện để giải phục cầu nguyện. Để chúng ta. Cảm ơn Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa Giêsu. 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 Thank you Holy Spirit. Chúng con cảm ơn thánh linh của Đức Chúa Trời. Amen. Cảm ơn. Ban ơn của Ngài. Chúng dân Chúa Giêsu. Thần linh. Sự sống của Chúa. Amen. Tuôn tràn chúng con. Chúng dân Chúa Giêsu. Chúng dân Chúa Giêsu. Đó nó không phải là văn tự. Amen. đầy sự sống của Ngài trong dân Chúa Giê-xu, dân Chúa Giê-xu Kitô, con Chúa Giê-xu, amen, dân Chúa Giê-xu, amen, Chúa Giê-xu, amen, dân Chúa Giê-xu, dân Chúa Giê-xu, dân Chúa Giê-xu, dân Chúa Giê-xu Kitô, dân Chúa Giê-xu, dân Chúa Giê-xu, dân Chúa Giê-xu Kitô, amen, cảm ơn Chúa, amen, con Chúa, amen, con Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen, cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen, cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin mời một chị em ở trong phòng cầu nguyện ha, để Chúa ban ơn chúng ta. Lời của Chúa được gieo trồng trong chúng ta. Amen. Kết quả. Amen. Để chúng ta ghi nhớ là thật này. Nếu chúng ta không ghi nhớ là thật này, chúng ta sẽ dễ bị không tốt trên đời sống của mình. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. 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 Amen. Có ai không? Có ai không? Mình. Một người cầu nguyện. Amen. Ai cả trên Zoom cũng được. Amen. Nếu ai muốn cầu nguyện, ai cả trên Zoom cũng được. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa cảm ơn cho cả hai. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen.
Mình chưa được.
À, muốn cầu nguyện không? Cảm ơn cầu nguyện không? Chúng ta cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. 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 Nhân Chúa Giê-xu. Nhân Chúa Giê-xu. Nhân Chúa Giê-xu. Nhân Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu. Nhân Chúa Giê-xu. Nhân Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Nhân Chúa Giê-xu. Nhân Chúa Giê-xu. Amen. 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 Cảm ơn Chúa Giê-xu, nhân 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 Chúa Giê-xu. Không có người nào cầu nguyện không? Ok, cảm ơn Chúa. Nếu ai không cầu nguyện thì thôi chúng ta sẽ cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa ban ơn chúng ta có điều gì chúng ta muốn nêu ra không? Để cầu nguyện không? Chúng ta hãy chưa chúng ta chấm dứt. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Còn nếu không ai thì tôi nhờ chị Mai Như cầu nguyện cho mỗi chúng ta đi chị Mai Như. Chúa ban ơn.
Dạ. Yeah. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, em xin được phép cầu nguyện. Chúa. Hallelujah, kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều vì tình yêu và sự nhân từ của Ngài. Chúa ban ơn đã rồi Chúa tạo mọi điều kiện cho chúng con để mỗi ngày chúng con của Chúa chúng con học về những sự dạy dỗ của Ngài để mỗi ngày Chúa ơi mỗi ngày chúng con lớn lên tập trước bóc chặt và chúng con biết hiểu lý lẽ thật để chúng con được buông tha vì Chúa nói rằng chúng con biết lẽ thật thì lẽ thật Chúa buông tha chúng con hiểu biết được để mỗi ngày chúng con sống đẹp hơn Chúa. Nguyện xin Chúa giúp đỡ để rồi mỗi chúng con dâng điều tốt nhất cho Chúa, dâng thời gian của mình, tấm lòng của mình, chúng con trông cậy Chúa. Chúa là niềm hy vọng của chúng con, Chúa là tất cả của cuộc đời chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng con sự bình an, Ngài ban cho chúng con niềm vui và Ngài là hòn đá để rồi chúng con dựa nương. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Ngài ban Thánh Linh Ngài trên đời sống của chúng con, Ngài ban sự niềm vui và bình an của Chúa qua Thánh Linh của Ngài để rồi Thánh Linh của Chúa chảy lòng chúng con. Xin Chúa Ngài giúp chúng con luôn tin cậy Ngài, Ngài giúp cho chúng con để rồi mỗi chúng con có một tấm lòng hiệp một. Chúng con tôn vinh ngợi khen làm vinh hiển danh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Nguyện xin lời hứa của Chúa cứ luôn ở trên đời sống của chúng con. Ngài là niềm hy vọng của chúng con. con hy vọng vào lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Nguyện xin Chúa là Đức Chúa Trời ngã đời đời với chúng con. Nguyện sự chết của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa tuôn đổ trên đời sống của chúng con, dẫn dắt chúng con đi theo lẽ thật của Chúa. Chúa ơi, Ngài ban ơn để rồi mỗi chúng con học, con nhớ cái sứ điệp mà Chúa đã ban ơn để anh chị em của chúng con chia sẻ ở trên mỗi ngày, mỗi buổi sáng. Và chính Mục Sư Hải và các anh chị em của chúng con chia sẻ thì Chúa ơi, những sứ điệp này xin Chúa giúp đỡ, cảm động tấm lòng của mỗi chúng con để rồi chúng con nghe, chúng con nhớ, chúng con làm theo, chúng con cẩn thận làm theo những điều mà chúng con học được, để rồi lời của Chúa cứ đeo đuổi cuộc đời chúng con, sống động trong tấm lòng của mỗi chúng con. Chúng con học không bỏ qua đi, nhưng mà chúng con làm theo mọi điều, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài, xin Chúa giúp đỡ cho chúng con, để rồi tấm lòng của chúng con thì giờ này con dâng lên cho Chúa. Con dâng tất cả tấm lòng anh chị em của chúng con, nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để rồi mỗi tấm lòng của chúng con ngay giờ này là những mảnh đất. Chúa ơi, mỗi thứ chúng con gieo trồng vào giống như những hạt giống, chúng con không bỏ qua, chúng con không nơi tốt, để rồi sứ điệp này chúng con nhớ, chúng con làm theo, và chúng con cũng sẽ kết quả cho công việc nhà Chúa cho những ngày sắp tới. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, dù trong nghịch cảnh, dù trong xã hội, dù những cái sự gì mà nó bon chen trên đời này, Chúa ơi, Chúa là niềm trông cậy của chúng con, Chúa là hòn đá cứu rỗi của chúng con, Ngài là ánh sáng soi dẫn đường cho chúng con. Nguyện xin Chúa giúp chúng con, mọi chúng con trung tín bước đi theo Ngài. Chúng con không ngó bên phải, không ngó bên trái, nhưng dù trong nghịch cảnh, dù trong khó khăn, dù bất cứ điều gì đi chăng nữa, thì chúng con biết Chúa là nguồn hy vọng của chúng con. Lời hứa của Chúa là nguồn hy vọng, mang lại sự sáng, mang lại sự bình an mà thế gian này không thể nào cho. Chúng con cảm ơn Chúa thật là nhiều. Xin Chúa tiếp tục ở cùng với mỗi chúng con, trông cậy vào Chúa mỗi ngày, vâng lời Chúa mỗi ngày, trông cậy vâng lời Chúa, thì chúng con tin chắc rằng đời sống của chúng con có Chúa là đá gốc nhà, có Chúa là đấng che chở dựa nương, thì bất kỳ để điều gì nó có một cái tin giữ tin gì trên đời sống của chúng con chỉ là một cái tin, nhưng mà nó sẽ không được thịnh vượng. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục ở cùng với mục sư, Ngài tiếp tục ở cùng với gia đình của ông, mà Ngài cũng tiếp tục ở cùng với tất cả ông bà anh chị em của chúng con đang học lời của Chúa. Ngài tiếp tục gia thêm ơn của Ngài để rồi chúng con trung tín, chúng con học lời của Ngài, chúng con trung tín, chúng con làm theo lời của Chúa, để mỗi ngày Chúa ơi, chúng con sẽ thấy được bông trái, sẽ thấy được kết quả mà Chúa ban trên đời sống của mỗi chúng con. Chúa ơi, chúng con tin rằng lời hứa của Chúa là thành tín, và chúng con tin rằng chúng con tin cậy Chúa, chúng con trung tín trong việc nhỏ thì Ngài sẽ ban cho chúng con nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Cha, xin Chúa giúp đỡ mỗi tấm lòng chúng con để rồi chúng con học, chúng con nhắc nhở tấm lòng của mình mỗi ngày. Con cảm ơn Chúa, con chúc phước trên đời sống của mục sư. Nguyện xin Chúa là đấng ban ơn này dạy trên đời sống của mục sư, để rồi mục sư dạy dỗ chúng con lẽ thật, rồi những lời dạy dỗ cũng như búa rợt bổ, nhưng mà chúng con sẽ nhận được lẽ thật để ban đến phước thật cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, con dâng đời sống tất cả anh chị em của chúng con. Nguyện xin Chúa Ngài cũng đổ ơn của Ngài, Ngài thêm sức mới của Ngài để gìn giữ chúng con, để mỗi ngày chúng con cứ bước đi và trung tín với Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng tấm lòng biết ơn của chúng con lên cho Chúa, và chúng con hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen.
Cảm ơn Chúa. Dạ, chúng ta sẽ cầu nguyện cho công việc Chúa tại Việt Nam, đất nước Mỹ, rồi Tổng thống Trump, rồi chúng ta sẽ chấm dứt ha. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Lạy Cha toàn năng của chúng ta.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, thưa mục sư, cầu nguyện xong, cuối cùng mục sư cũng cầu nguyện cho con gái của em.
Ok. Dạ, ok. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Lạy Cha toàn năng của chúng con cảm ơn Chúa. Amen. Về sự hiện diện, sự ban ơn của Chúa sáng hôm nay trong thời giờ thánh nguyện. Chúa ơi, nguyện lời của Chúa được ăn sâu trong tâm linh chúng con, và giúp cho chúng con có tấm lòng để bước đi theo con đường của Chúa. Amen. Đi theo con đường hẹp chứ không phải con đường rộng. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Đường vì đường rộng khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Chúa ơi, chúng con không muốn đi con đường đó, chúng con muốn đi con đường của lẽ thật, của sự sống. Amen. Dầu gặp gỡ hay gồ ghề, nhưng mà nó sẽ đưa đến sự sống. Chúng con cảm ơn Ngài để chúng con đi theo Chúa. Chúng con trở thành những tôi tớ, những con cái. Amen. Trung thành với Chúa. Amen. Amen. Yêu mến là thật. Amen. Cảm ơn Chúa. Để Ngài kêu chúng con về nước của Ngài, con được Chúa khen thưởng. Amen. Hãy những lời thơ.
Amen.
Phẩm hãy đến nhận phần thưởng. con cảm ơn Chúa, chúng con muốn chúng con chấm dứt tốt lành. Chúa ơi, chúng con đời sống con không thích chỉ để có tôn giáo, con không thích chỉ để có Chúa mà không có sự sống. Chúa ơi, chúng con muốn Ngài, chúng cần Ngài, chúng con muốn nếm trải Ngài, kinh nghiệm Ngài, từng ngọt Ngài trong đời sống của chúng con, giúp cho chúng con đi theo con đường thẳng với con đường của Chúa. Chúng con không muốn đi theo con đường gì mà không thuộc về của Chúa. Thế gian này dù nó có hào nhoáng, có đẹp đẽ thế nào, thu hút thế nào, Chúa ơi, nhưng mà giúp cho chúng con đi ở nhà. Amen. Để đến Ngài.
Cảm ơn Chúa.
Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Và là điều khát vọng của chúng con và chúng mình con. Amen. Cảm nhận để đi được chọn lành, sống đời sống được chọn lành trước mặt Chúa. Để đến Ngài về nước của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Xin Thánh Linh thăng ở thật. Chúa ơi, chúng con khao khát ở thật. Xin Thánh Linh của Chúa thăng ở thật. Tiếp tục hướng dẫn dạy dỗ chúng con dần mọi ở thật. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn. Con cũng cầu xin Chúa. Amen. Không ban ơn. Amen. Chúc phước cho mọi người có mặt trên đường live sáng hôm nay.
Amen.
Tràn đầy ơn Thánh Linh của Chúa. Amen. Tràn đầy sự vui mừng của Chúa, vì con nước của Đức Chúa Trời chẳng phải ăn uống nhưng sự công bình, bình an, vui mừng bởi Đức Thánh Linh cho chúng con. Amen. Đi trong con đường của Chúa. Amen. Đi trong đường lối của Chúa, trong sự công bình của Ngài. Amen. Trong sự thánh của Chúa. Và để sự bình an và sự, để chúng con kinh nghiệm sự bình an và sự vui mừng và thánh linh của Ngài. Chưa gì ngày hôm nay nhiều điều trên thế gian, vì con cái Chúa chúng con không có đi thiếu, đi trong con đường công bình, đi trong con đường tốt lành của Chúa hay không, vì thế mà nhiều điều xảy ra làm cho con cái Chúa không có bình an và cũng không có sự vui mừng của Chúa. Amen. Đó không phải là vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen. Vì Chúa nói là nước của Đức Chúa Trời không phải tại ăn uống, nhưng sự công bình, bình an và vui mừng và Đức Thánh Linh hay vui vẻ bất ngờ.
Amen.
Điều đó lại không có trong con cái của Ngài. Tôi nghĩa là chứng tỏ là đời sống chúng con đang bị sai chặt, không đi đúng theo con đường của Chúa. Thánh của Chúa đi. Vì đó là cái nguyên tắc sống của vương quốc Đức Chúa Trời. Amen. Cho những người trong vương quốc họ phải hưởng được sự công bình, bình an và vui vẻ với Đức Thánh Linh mà lại không có. Amen. Thì vậy không, là chúng con đang sai lạc, chúng con đang đi con đường gì tẻ lách không đúng, theo dấu chân không đúng. Amen. Vì nguyên tắc đi đúng là chúng con phải kinh nghiệm, vì các sứ đồ họ đã kinh nghiệm ngay cả sự bắt bớ, khổ nhục, khổ hành mà họ vẫn vui mừng, họ vẫn ngợi khen Chúa được. Ngày hôm nay thì chúng con có được giống như vậy hay không? Amen. Như vậy là chúng con đang không đi đúng con đường, chúng con đang đi sai chặt. Amen. Đang đi sai chặt, xây dựng đời sống mình trên cái nền tảng sai chặt. Amen. Không đúng trên nền của sự đồ. Xin Chúa giúp cho chúng con đi nhận ra. Cảm ơn Chúa những cái sai chặt của mình trong đời sống của mình. Amen. Để có chính để đi đúng theo bước chân của Chúa, để dấu chân của mình. Vâng, cảm ơn Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Nước của Đức Chúa Trời không phải chỉ là lời nói mà phải quyền năng nữa. Đời sống chúng con. Amen. Có quyền năng, có ơn lành của Chúa, có sự sống của Ngài đầy dậy. Amen. Đó mới là đúng. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa ban ơn và thăm diễn từng người một sáng hôm nay. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Nhận được anh muốn lời, sự sống lời của Chúa sáng hôm nay. Amen. Để mang lại sự sống, đời sống đắc thắng, đời sống vui mừng. Amen. Còn cảm ơn Chúa mà các chữ âm phủ sẽ không thắng được. Amen. Dinh Chúa Giê-xu. Dinh Chúa Giê-xu kia chúng con cảm ơn cha trời của chúng con. Cảm ơn Chúa Giê-xu kia. Cảm ơn cha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa ban ơn thăm viếng. Amen. Từng đời sống một, từng gia đình một. Amen. Giúp cho chúng con chỉnh sửa lại. Amen. Cho nó đúng. Amen. Cho nó đúng. Cho nó đúng sao được. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Nhận ra và chỉnh sửa. Chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu kia. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Ngay cả ngày hôm nay người ta đặt giáo hội trên cả đã thật của Chúa nè. Họ quan trọng giáo hội nói gì, người lãnh đạo nói gì hơn là lời Chúa nói gì, Chúa dạy gì. Amen. Cho nên người ta ngày hôm nay không cẩn thận, họ thần tượng quá giáo hoàng, thần tượng quá giáo hội này người nọ hơn là lời của Chúa, là thật của Chúa. Không đi, chúng con khả năng Ngài. Chúa giúp bạn ơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. 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 Lạy Chúa Giêsu, giúp đỡ chúng con, giúp đỡ chúng con để
trung
thành với lời, trung thành với lời của Chúa. Amen. Trung thành với Đấng đã cứu mình và kêu gọi mình. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Ngày hôm nay người ta thà trung thành với giáo hội hơn là trung thành với Chúa, trung thành với tôn giáo của mình hơn là như nó cái lời của Chúa. Đó, như vậy là chúng con không có thật sự trung thành với Ngài. Amen. Vì Chúa chúng con, amen, vì Ngài đã cứu chúng con, kêu gọi chúng con, giúp cho chúng con trung thành với Đấng cứu chuộc mình và kêu gọi mình. Amen. Chứ không phải chúng con trung thành với những con người này, mà nó đi ngược lại lời của Chúa.
Amen.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu Kitô. Cảm ơn Chúa Giêsu Kitô.
Cảm ơn Chúa Giêsu.
Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu Kitô. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu Kitô, cảm ơn Cha Thầy Đa của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha Thầy Đa của chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. Amen. Giúp đỡ chúng con, gia đình của chúng con. Amen. Để bước theo dấu chân Ngài, bước theo dấu chân Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu Kitô. Cảm ơn Chúa Giêsu Kitô. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Con cầu xin Cha thăm viếng, thăm viếng đồng bào Việt Nam chúng con, đất nước quê hương Việt Nam. Amen. Và đất nước Mỹ này. Amen. Để nhiều người Việt Nam được biết đến Chúa. Nhiều người Việt Nam được biết đến Chúa. Chúa cất đi sự mù tối ra khỏi họ. Từ vòng ngói ra khỏi những người Việt Nam và những linh thờ cúng, hình tượng. Amen. Cúng ngoại vân vân. Amen. Chúa ơi. Đó. Họ có đức tin, nhưng đức tin của họ đặt sai chỗ, xin Chúa ban ơn. Để họ nhận ra được đó thật. Để rồi đức tin của họ đặt đúng chỗ, chúng con cảm ơn Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Cha Trời Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha Trời Trời của chúng con. Chúa ban ơn. Ban ơn. Amen. Để công việc Chúa được một kết quả. Amen. Tôi tới Chúa cũng sống cho là thật. Amen. Giống như nói, giúp cho chúng con. Tôi tớ con phải sống cho là thật, phải yêu mến là thật, sống cho là thật, và chết cho là thật. Chúng con cảm ơn Ngài.
Amen.
Cảm ơn Chúa Giêsu Kitô. Amen. Amen. Bước đi theo Chúa, bước theo sau đường chọn lành của Ngài. Amen. Hội thánh của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Bình Mỹ, Việt Nam. Amen. Tôi tớ của Chúa để đi theo đường đó, từ bỏ đi con đường không đúng. Amen. Và thế gian để bước đi theo dấu chân của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa thăm viếng ban ơn cho công việc Chúa ở bên Mỹ được thực hiện, được kết quả.
Amen.
Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu rất nhiều. Amen. Cảm ơn Chúa. Thật sự vui mừng. Amen. Bình an để dạy cho chúng con. Amen. Trong bình của Chúa trong chúng con, để chúng con bước đi trong sự công bình. Amen. Được bình an và vui thọ tại Đức Thánh Linh. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Chúa Giêsu, chúng con xin nguyện Chúa Giêsu, nguyện Chúa Giêsu, nguyện Chúa Giêsu Kitô. Amen. Cảm ơn Cha Trời Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu Kitô. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha Trời Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban ơn thăm viếng Tổng thống Trump, Quốc hội của Mỹ, là những con người kính sợ Chúa, gìn giữ ông, ban ơn ông có sự khôn ngoan, ông để ông ban ơn đất nước này con đường tốt lành. Amen. Xây dựng đất nước này trở lại con đường tốt lành, kính sợ Chúa. Amen. Gương sáng cho Ngài. Amen. Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa đã ban ơn cho ông, dùng ông để mang lại, amen, ảnh hưởng tốt lành danh Chúa. Amen. Trên nước Mỹ và trên thế giới này. Amen. Chúa ban ơn cho ông tiếp tục sử dụng ông, dùng ông. Amen. Cho ông kết quả thêm, và ông sẽ được đắc thắng trong từ bà cởi trở này để giúp đỡ xây dựng tốt hơn nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Amen. Danh Chúa được tôn trọng, cầu xin Cha ban ơn để danh Chúa Giêsu được tôn trọng trở lại. Amen. Trên đất nước Mỹ này và trên thế giới này, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Cha Trời Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha Trời Trời.
Amen. Chúa ơi.
Thăm viếng, thăm viếng ban ơn, thăm viếng gia đình của chúng con cái của chúng con. Amen. Rồi nó cũng hiểu biết được cái phước hạnh tâm linh quan trọng hơn phước hạnh thực thể. Amen. Để nó không được, amen, và cho chúng con phải dạy dỗ con cái của mình để hiểu phân biệt được cái phước hạnh tâm linh với phước hạnh, để không thì nó không nhận biết được cái giá trị của phước hạnh tâm linh. Chúng con cảm ơn Ngài.
Amen.
Giúp đỡ chúng con.
Amen.
Cùng danh Chúa Giêsu. Amen. Chúa Giêsu. Amen. Chúa Giêsu. Amen. Chúa Giêsu. Amen. Cha Trời Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha Trời Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thăm viếng, thăm viếng, có sự đối khác Xin Chúa đặt sự tối khác trong tâm linh của các con em của chúng con. Xin Chúa đặt sự tối khác trong tâm linh của các con em.
Amen.
Chúa Giêsu, cảm ơn 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 Chúa Giêsu, cảm ơn
Chúa Giêsu, cảm
ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, Thầm Chúa, con cũng cầu xin Cha ban ơn thăm viếng phúc con của chị Mai Như Thầy Mén.
Thầm
Chúa, con thăm viếng ban ơn cho phúc Thầy Mén. Thầm ơn ban ơn cho phúc Thầy Mén. Thầm viếng ban ơn cho phúc. Nhân danh Chúa vì những gì đang giới bộ ảnh hưởng trên đời sống của phúc Thầy Mén.
Amen.
Những linh tối tăm Thầy Mén, linh lừa dối, những tham muốn của xác thịt tội lỗi phải tan biến đi. Ông con bổ xin Chúa tha thứ. Amen. Và gãy những sự ách chối buộc trên tâm linh đời sống của họ. Amen. Amen. Cả như
Amen.
Đồng
Chúa.
Tính tất cả những điều không tốt phải tan biến đi. Nhân danh Chúa cầu xin Chúa thăm viếng đụng chạm đến đời sống của Phúc. Amen. Làm việc trên tâm linh đời sáng của Phúc. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Phúc có sự biến đổi, thay đổi, ăn năn, từ bỏ con đường. Amen. Amen. Và đi theo con đường thánh sạch tốt lành của Chúa. Amen. Thăm viếng của con của cảm ơn Chúa Giêsu. Thăm viếng con công bố quẻ gậy. Amen. Những sự tối tăm, những sự ngủ lạnh, những sự ham mê của thế gian, của xác thịt phải tan biến đi. Amen.
Amen.
Chúa khỏi thăm linh cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa của thăm viếng để khúc có sự khát khao tâm linh. Amen. Khát khao tâm linh chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Đời sự ngồi lành sự tối tâm tan biến đi. Amen. Khỏi tâm linh tâm hồn của khúc cảm ơn Chúa Giêsu kia. Amen. Cảm ơn Chúa chiếu sáng mặt ngài trên khúc. Chúa chiếu sáng mặt ngài những sự tối tâm.
Amen.
Tâm biến đi khỏi tâm linh tâm hồn thời sáng của phúc chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Cha đã cho chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa cũng thăm viếng. Amen. Những người thân quen của chúng con có là vợ chồng, người chồng có chị quanh, người chồng có chị quanh. Amen. Để họ có sự thăng năng, có sự biến đổi, có sự thay đổi. Những người con, amen, đã từng tin Chúa và đã gu đi trong đức tin. Chúa thăm viếng con của chị. Amen. Cũng là Chúa. Cũng là Chúa Giêsu. Chúa thăm viếng những người con. Amen. Đã không đã nguội lạnh, đã không còn ở trong niềm tin nữa. Amen. Chúa thăm viếng ơi. Để họ biết được giá trị tâm linh chúng con. Cảm ơn Chúa thăm viếng để họ có sự khát khao tâm linh. Amen. Có sự khát khao. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Con cũng cầu xin Cha ban ơn cho chính mình con. Chúa để hỏi thánh là Chúa dùng con để xây dựng trình lời của Chúa là thật thánh linh của ngài. Chứ không phải điều gì khác. Chúa ơi. Amen. Xin Chúa cho hỏi thánh là con xây dựng đây trên quyền năng của Chúa. Dấu kỳ phép lạ ơn lành của Chúa và sự sống của ngài chứ không phải trên những cái thú vui đời này. Amen. Đó không phải là hội thánh của Chúa. Amen. Đó không phải là hội thánh của ngài. Chúng con cảm ơn ngài. Mặc dù đó là để sinh hoạt để giải trí cái đó điều nhưng mà nó không phải là cốt lõi của hội thánh Chúa. Amen. Nhưng mà Chúa Giêsu đó không phải là ưu tiên của hội thánh ngài. Amen. Ưu tiên là của thánh thần. Xin Chúa thăm viếng và cho con cái của Chúa cũng nhận ra những người đó để có đời sống chỉnh sửa. Amen. Để dạy dỗ giáo huấn con của mình thì đúng đến hội thánh không phải đi mục đích để tìm vui mà tìm ơn lành của Chúa, tìm phước hạnh của ngài, tâm linh của mình chứ không phải tránh là tìm những cái thú vui. Amen. Xin Chúa ban ơn để con cái của Chúa cũng nắm được để dạy dỗ giáo huấn của con em của chúng con cách hiểu đúng đắn. Amen. Vì cũng còn dạy sai cho nên nó có nhìn nó sai và nó đã không gặp gỡ Chúa được. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm Chúa Giêsu cho chúng con chỉnh sửa những cái sự sai chấp đó. Amen. Chỉnh sửa những cái sự sai chấp đó trong đời sống của mình. Amen. Amen. Vì chúng con đã bắt chước sai. Amen. Đã đi theo con đường sai. Lời của Chúa đã cho chúng con thấy nó khác biệt, không phải giống như vậy. Amen. Chúa ban ơn chúng con để chỉnh sửa. Amen. Chỉnh sửa là cũng không những điều sai chắc ta bỏ đi những gì. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa là sự kiện cùng nhân Chúa Giêsu. Amen. Amen. Amen.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu thăm viếng, thăm viếng, thăm viếng bạn ơn, thăm viếng, thăm viếng bạn ơn, amen, thăm viếng bạn ơn, thăm viếng bạn ơn, thăm viếng bạn ơn, thăm viếng bạn ơn, amen, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu Christ, amen. Vì ơn lành của Chúa là quan trọng, Chúa ơi, chỉ có ơn lành của Ngài mới là quan trọng, amen. Cái khác không có giá trị. Con cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, giống như tôi không biết mọi người như thế nào, nhưng mà khi chúng ta vô đường live thấy sự thăm viếng của Chúa, mình đâu có vui chơi gì đâu mà thấy được tràn đầy ơn của Chúa, đầy niềm vui sự. Chúng ta thấy không, cái đó mới là quan trọng, cái đó mới là có giá trị. Amen. Cho nên không phải cái vui chơi mới làm cho chúng ta giá trị. Ok, đường live không có gì vui chơi trong này hết. Amen. Mà chúng ta khi mà chúng ta được nếm trải Chúa, ơn của Chúa, mình thấy cái tấm lòng mình cảm thấy giống như được thỏa mãn vậy đó, giống như mình như nào thấm được không. Amen. Cảm ơn Chúa, thấy không? Amen. Cảm ơn Chúa, cái phước hạnh tâm linh nó quan trọng lắm. Amen. Cho nên chúng ta đã dạy sai rất là nhiều. Amen. Cảm ơn Chúa, thành bây giờ chúng ta phải giúp cho con em chúng ta để họ đi tìm đến phước hạnh tâm linh, chứ không phải chỉ là về sự vui chơi vật chất đời này. Amen. Mọi người nắm được tôi nói không? Amen. Cái đó cần thiết nhưng nó chỉ là phụ, chứ nó không phải là cốt lõi. Amen. Nắm được không? Mình không có đặt cái phụ lên cái thành ưu tiên, cái đó nó sai. Nắm được không? Mọi người hiểu tôi nói không? Amen. Thành ra mình phải đặt đúng thứ tự ưu tiên mà Chúa nói, trước hết phải tìm kiếm nước Chúa Trời là như vậy. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu ha. Amen. Chúng ta đã hội thánh đã không dạy đúng, ok. Amen. Tôi tới Chúa không có dạy đúng, đã đi sai rồi, bắt chước sai theo cứ đi theo đó luôn. Amen. Chúng ta trở lại. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa ha, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa thăm viếng ban ơn, thăm viếng ban ơn, thăm viếng ban ơn, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa. Thì con cái của chúng ta nó khao khát tâm linh, nó tìm ơn Chúa đó, ok, thì nó thấy cái giá trị cao quý hơn mấy trò chơi đâu có giá gì, nó chỉ nó. Và chúng ta không ngạc nhiên những hội thánh có trò chơi mà con cái của mình nó vẫn yếu đuối, nó thích đi nhà thờ đi chơi game trên này nọ, nhưng mà thấy đời sống nó có Chúa gì đâu, nó cũng chẳng có mạnh mẽ. Chúng ta hiểu tôi nói không? Những hình thức nó làm cho trở thành những tín đồ kiển không à? Amen. Mọi người đã hiểu tôi nói không? Hello, nắm được tôi nói không? Amen. Có đạo mà chưa chắc là có Chúa nữa. Amen. Cảm ơn Chúa, chưa được tái sanh nữa, cũng không có chừng, chỉ là đi vì vui chơi thôi. Amen. Giống như mọi người có nhớ không, đây là câu chuyện của John Wesley. John Wesley, ông là đi truyền giáo, ông đi giảng đạo nhiều nơi, mà khi ông gặp mấy cái người Quaker đó, hỏi ông có được tái sanh chưa? Ông nói sao mấy người hỏi kỳ vậy, tôi là mục sư mà. Ông nói không, tôi không hỏi ông là mục sư, mà tôi hỏi ông có được tái sanh chưa? Ok. Ông nói tôi là đi người truyền giảng, tôi nói cho ông nói không, tôi không hỏi ông là ngài truyền giảng hay là mục sư, mà chúng tôi hỏi ông có tái sanh. Ông hỏi 3-4 lần vậy, ok. Sau đó chiều John Wesley nghe ông hỏi như vậy, ủa mình nói mình mục sư họ cũng không ok nữa, mà mình nói người chứ ông nói gì, có cái gì mình chưa được. Ông mới về ông coi lại kinh thánh, ông mới phát giác, Chúa ơi, con đi giảng lời Chúa mà con chưa có tái sanh.
Cảm ơn Chúa.
Amen. Thành ra ngày hôm nay cũng nhiều người duyên nhập thờ tin Chúa mà không có tái sanh. Con cái của chúng ta cũng vậy. Amen. Thành ra cái quan trọng là có được tái sanh chưa. Mình cần phải nhìn thấy con cái. Amen. Cho nên đừng có vui thỏ chỉ vì nó đi nhập thờ. Mình phải nhìn cái thực sự đi nhập thờ mà nó có được tái sanh chưa. Amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Hello. Nắm được không? Nhưng mà những hình thức vui chơi này nọ mà không có thánh linh, nó phần lớn là chỉ có đạo nhiều. Phần lớn. Amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Amen. Thành ra chúng ta, để nói, chúng ta cần phải đi con đường của Chúa. Tái sanh mình mới có sự sống. Chúa Giêsu nói nếu người không được tái sanh thì không thấy nước Chúa Trời. Amen. Có đạo, có tôn giáo, không nghĩa là mình có sự sống. Amen. Mọi người hiểu tôi nói không? Amen. Cho nên chúng ta đừng có thỏa mãn vì mình có đạo. Amen. Mà mình cần phải hiểu là mình có được tái sanh chưa? Mình có nếm trải Chúa chưa? Amen. Cảm ơn Chúa ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Bảo đảm. Xin Chúa ban ơn chúng ta để chúng ta nhìn được cái sự thật. Amen. Mà đừng có gì chỉ vô thỏ tiếp tục cầu nguyện. Con nghe hoặc là tìm hỏi thánh để có cái sự sống của Chúa. Amen. Chứ chẳng đừng có như nó. Nắm được không? Mọi người nắm được tôi nói không? Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Mình tỏ sạch. Chúng ta nhớ rằng mình gieo cho xác thịt thì sẽ gặt lấy sự gì? Thì chết. Kinh Thánh nói, gieo cho xác thịt. Chúng ta nhớ Kinh Thánh nói ha, trong Galati và trong cách nói đó, ok không? Chúng ta cần phải gieo cho Thánh Linh. Mình cứ gieo cho con sắp thịt chiều, nó sắp thịt không đó, là nó thấy nó vui vậy, nhưng mà nó mang đến sự chết cho mình. Ha, amen. Cho nên mình cần phải tìm những nơi có ơn của Chúa, phước của Ngài, để có Thánh Linh của Chúa thì nó mới mang sự sống. Amen. Lời của Chúa nói không có sai đâu. Amen. Gieo cho xác thịt thì bởi xác thịt là gặt đến thì chết. Giống như Galati đoạn 6 đó. Kẻ nào gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Xong kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chúng ta cần phải gieo Thánh Linh chứ không phải gieo xác thịt. Gieo sự vui chơi đời này cũng là hình thức đó xác thịt thôi. Amen. Nó không phải là Thánh Linh. Là chúng ta cần phải gieo Thánh Linh. Mọi người nắm được tôi nói không? Hello? Đó là lời Kinh Thánh đó. Thành ra Thánh Linh mới đem đến sự sống và bình an. Còn xác thịt sinh ra sự chết và cũng nghịch thù với Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta đã rất. Thành ra vì thế, chúng ta cần phải suy nghĩ đến điều này. Amen. Chứ đừng thấy là chỉ con đi nhà thờ, nó vui chơi, nó ok là được. Có lời của Chúa, nhưng mà lời của Chúa mà nó khó chỉ dân tự không, nó cũng không có mang sự sống cho chúng ta. Đúng được không? Cho nên nó phải có Thánh Linh mới mang sự sống được. Thành ra Thần Linh và sự sống. Thành ra đừng có chỉ nghĩ là nó chỉ đi nhà thờ thôi mà nó thật sự không có yêu mến Chúa, không kinh nghiệm. Thành ra chúng ta cần phải suy nghĩ đến điều này ha. Phải xây dựng lại đời sống của mình để có Thánh Linh của Chúa. Amen. Mới có sự sống được. Mình Chúa không? Mình Chúa ban ơn chúng ta. Amen. Để nắm được điều này. Cảm ơn Chúa. Trong năm mới này ha, để chúng ta cũng bước đi theo Thánh Linh của Chúa, không còn bước đi theo xác thịt nữa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ban ơn chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu Christ. Amen. Mọi người không biết làm sao, nhưng mà tôi thì tôi thấy trong cái ơn của Chúa không thì tôi thấy rất là cảm thấy mình được thỏa mãn đấy. Ok. Còn những điều khác mình không thấy thỏa mãn. Amen. Trong tâm linh của mình. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Thành ra phước hạnh, phước hạnh tâm linh nó quý hơn phước hạnh vật chất. Amen. Chúng ta cần phải nhớ ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra chúng ta giúp cho một người nhận được phước hạnh tâm linh, nó tiền bạc không có đổi được. Amen. Còn mình hước hạnh vật chất không á, thì nó chỉ tạm thời thôi. Cho nên cái điều quan trọng là không phải chỉ là phước hạnh vật chất, mà quan trọng mình giúp cho họ nếm trải được, họ nhận được phước hạnh tâm linh, thì họ sẽ thấy được cái giá trị quý giá. Amen. Cảm ơn Chúa. Thành ra nói chung hay để cho chúng ta nắm được cái điều đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Chúng ta nhớ điều này. Amen. Để xây dựng bằng giao ước của Thánh Linh. Không phải giao ước của chợ. Amen. Nhớ điều đó. Giao ước mới là giao ước của Thánh Linh. Amen. Chứ không phải giao ước cũ là giao ước bằng chữ xây trên bảng đá. Giao ước Thánh Linh xây dựng lòng bằng thịt của chúng ta. Amen. Và đời sống của họ được biến đổi, thay đổi. Amen. Biến hóa trong danh Chúa Giê-xu. Được yêu kính và sự sống của Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Chúa ban ơn chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Nếu không thì chúng ta sẽ cầu nguyện rồi chúng ta chấm dứt ha. Cảm ơn Chúa. Amen. Đọc lại cầu nguyện chung ha. Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh.
Được tôn thánh. Nước Cha được đến.
Ý Cha được
đến. Ý Cha được đến.
Cảm ơn Chúa. Dạ tôi thấy cảm ơn Chúa cũng ban ơn cho nhiều người đó. Tôi thấy có sự sức giàu của Chúa trên nhiều người đó. sau khi
Amen.
Của Chúa tôi thấy cái sự chấp nhận của Chúa đó cũng là Chúa Giêsu nhận Chúa 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 Chúa
cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa trong kiên, mong đời con xin sống yên, Chúa là hơi ấm phía mong đời con nương tâm, trọn đời con nương tâm. Con mong Chúa như mưa như mưa, trên con đời con
chị Sang, ok, được biết chị, ok, nãy có chào mà không biết, không ai giới thiệu cho nên không biết.
Chị Sang có muốn cho mình Chúa không chị Sang?
Dạ, miễn được, kính mời chị Sang, có điều gì muốn chia sẻ hay muốn muốn ca ngợi Chúa thì xin mời chị Sang ha. Okay.
Cảm ơn Chúa. Con ở bên này thì bên Việt Nam nhưng mà cũng mới tin Chúa được 9 tháng vì lúc đó cũng nhiều năm rồi cũng không biết đến Chúa, nhưng khi biết đến Chúa là qua cháu gái cũng tên là cha cháu bây giờ hiện tại cũng đang ở trên trung tâm cùng với bé Phúc nhà Như ạ.
Phúc
Dư ạ.
Cảm ơn.
Thì cũng những lời Chúa thì cũng đang học cũng chưa được nhiều, nhưng mà công việc của Chúa thì cũng vẫn cơn tất cả những công việc của Chúa thì Việt Nam cũng đang rất muốn đi làm công việc của Chúa.
Hỏi
chị có muốn thông minh Chúa không? Thông minh Chúa thì hôm nay rồi không có hôm qua bị cảm, như vừa về nhà bị cảm ấy. Dạ. Nằm ở nhà. Cảm ơn Chúa. Dạ.
Dạ.
Ở bên đây mình.
Dạ có khi khác ha, ok, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa,
tôi sẽ tôn vinh Chúa một bài, Giêsu bây giờ con lại cùng Ngài ha, cảm ơn Chúa.
Amen.
Nghe ai biết hát hết. Ai cũng muốn cảm ơn Chúa nha. Giêsu bây giờ con lại cùng lại mọi nơi bề chân của Chúa con thân yêu. Giêsu bây giờ con lại cùng nghe nhẹ tiếng Chúa, con mong nghe lời Ngài lòng chờ đợi nhé. Nhân đang tranh chiến có linh sự hiện diện cha nơi đây ôi vô cùng là tuyệt Jesus, bây giờ và lại cùng ở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đã đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Giêsu, con sắp bình thờ lại Ngài, chỉ được mong ở gần bên Chúa con thân yêu. Giêsu, bây giờ con lại cùng Ngài. Nhẹ nhẹ tiếng Chúa, con mong nghe lời Ngài. Lòng chờ đợi nghe tiếng đấng chân chiên của linh hồn. Sự hiện diện cha nơi đây, ôi vô cùng là tuyệt vời. Jesus, bây giờ con lại cùng Ngài, lại nơi bề chân của Chúa con thân yêu. Jesus, bây giờ con lại cùng Ngài. Nhờ nhẹ tiếng Chúa con mong nghe lời Ngài. Lòng chờ đợi nghe tiếng đấng chân chiên của linh hồn. Sự hiện diện cha nơi đây ôi vô cùng là tuyệt vời. Giêsu, bây giờ con lại cùng Ngài. Nhẹ nhẹ tiếng Chúa con mong nghe lời Ngài. Lòng chờ đợi nghe tiếng đấng chân chiên của linh hồn. Sự hiện diện cha nơi đây ôi vô cùng là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Giêsu, bây giờ con lại cùng Ngài. Giêsu, con sắp mình thờ lại Ngài. Giêsu, bây giờ con lại cùng Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu, 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 cảm ơn Chúa Giêsu. Amen, amen, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu,
cảm ơn Chúa Giêsu,
cảm ơn Chúa Giêsu, amen, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu. Chị Ngọc có muốn ca ngợi không? Kính mời chị Ngọc.
Từ ngàn xưa Cha dựng nên con, cho con mang hình ảnh của Ngài, đặt vào con hơi thở tình yêu, ban cho con sinh khí của Cha. Cha yêu con trên hết muôn tạo vật, Cha yêu con muôn kiếp muôn ngàn đời. Cha yêu con ban phúc ân tràn đầy, Cha mong con sống trọn đời an vui. Cha ơi, con nay trở về để nói tiếng yêu cùng Cha. Bao năm con đây hoang đàng, đánh mất hình ảnh cha ban. Nay con tâm linh khô cạn, tội lỗi trái tim khổ đau. Con xin cha thương chữa lành, rồi rửa con trong thánh linh của Ngài. Tình của cha hơn ngàn non cao, hơn sông sâu, hơn tình con người. Dù mẹ cha không mang gì con, cha luôn thương, luôn nhớ về con. Cha ôm con trong cánh tay dịu hiền, cha nâng niu ôm ấp con vào lòng. Ghi tên con trong trái tim của Ngài. Cha theo con khắp nẻo đường con đi. Cha ơi, con nay trở về để nói tiếng yêu cùng cha. Bao năm con đây lạc lầm, đánh mất hình ảnh cha ban. Cha ơi, con nay trở về để nói tiếng yêu cùng cha. Con xin cha thương chữa lành, rồi rửa con trong thánh linh của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Bích Ngọc, Chúa ban phước cho chị Bích Ngọc. Cảm ơn Chúa. Không? Còn ai muốn ca ngợi nữa không? Nếu không thì chúng ta sẽ chào tạm biệt ha. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu. Có ai nữa không? Amen. Cảm ơn Chúa.
Oh, hello. Yeah.
Một thôi.
Yeah. Chị Hoa.
Một chơi.
Yeah, xin mời chị Hoa.
Ba Cali, một chơi, một chơi. Ba Cali, tôn vinh Chúa.
Yeah.
Xin Chúa mở mắt chúng con.
Yeah.
Chúa mở mắt chúng con. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa mở mắt chúng con để cho chúng con được biết truyền máu của Ngài. Cảm tạ Chúa. Chào cả chị em. Dạ. Xin Chúa mở mắt chúng con. Xin Chúa mở mắt chúng con, đàn con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, lời Ngài được vương lập đời đời trên trời, được vương lập đời đời trên trời. Vì lời Chúa là ngọn đèn, ngọn đèn cho chân cung con, là ánh sáng cho đường lối của con, sáng luôn cho đường lối con. Hallelujah, Chúa ơi, xin Chúa mở mắt cho chúng con để chúng con biết được luật pháp của Ngài, để chúng con biết được lẽ thật của Ngài và để cho chúng con biết được gì mối của Ngài muốn dạy dỗ chúng con. Chúa ơi, xin Chúa dẫn dắt chúng con trong đường lối của Chúa. Cảm ơn Chúa.
Xin Chúa mở mắt chúng con. Xin Chúa mở mắt chúng con, đang không thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, lời Ngài được vương lập đời đời trên trời, được vương lập đời đời trên trời. Vì lời Chúa là ngọn đèn, ngọn đèn cho chân của chúng con, là ánh sáng cho đường lối của con, sáng luôn cho đường lối con.
Hallelujah, hallelujah, amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn các chị em. Mục sư ở trên đây á, trại mùa đông năm nay không có được mục sư.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Ở trên trại mùa đông năm nay bị cúp điện. Mục sư. Mục sư. Mục sư hỏi. Hello. Hello.
Sư bị rớt rồi chị Hoa ơi, chắc mục sư bị rớt rồi.
Năm nay ở trên đây không có nước nóng, bị cúp điện luôn từ tối hôm qua.
Oh wow, lạnh lắm.
Sao nãy chị Hoa nói gì không nè?